Chương 348, hứa hẹn chương 348, hứa hẹn đại tế ti đột nhiên vỗ đùi, khắp khuôn mặt là như cha mẹ chết chi sắc, nặng nề mà ai thán một tiếng, ai nha. Vì cứu ngươi sư phụ, lão phu thật đúng là hy sinh thảm trọng. Kia nuôi hơn 80 năm bản mệnh cổ, cứ như vậy bạch bạch chắp tay đưa cho hắn. Một Vân Hiên nghe vậy, kích động đến hốc mắt trong nháy mắt phím hồng, một cái bước nhanh về phía trước, hai tay nắm chắc đại tế ti cánh tay, thanh âm có chút phát run, tiền bối, ngài nói thật. Sư phụ ta hắn bây giờ còn sống, chỉ cần bọn hắn thành công đào thoát, vậy khẳng định là tính mệnh không lo. Đại tế ti vừa nói, một bên dùng sức tránh ra một Vân Hiên tay. Tiểu tử này, sợ là căn bản không có ý thức được mình bây giờ lực lượng mạnh bao nhiêu, cứ như vậy một chảo, lại bóp hắn cánh tay đau nhức. Một Vân Hiên trong mắt lệ quang lấp lóe, sư phụ không chết, cái này thật sự là quá tốt rồi. Hắn không chút do dự, bình một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với đại tế ti bang 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 dập đầu ba cái, tiếng vang kia cực kỳ nặng nề, mặt đất gạch lại đều bị mẹ đến vỡ vụn ra. Ngưng ngưng đình chỉ, ngươi cái này không phải cảm ơn, rõ ràng là lấy oán trả ơn a. Đại tế ti thấy thế, vội vàng túi người giữ chặt một Vân Hiên. Tiền bối đại ân đại đức, vãn bối suốt đời khó quên. Một Vân Hiên lau đi khỏe mắt nước mắt, hai tay ôm quyền, vẻ mặt trịnh trọng đối với đại tế ti nói rằng: lão phu cũng không muốn nghe ngươi những này hư vô mở mịt lời nói xuông, lão phu chỉ cần ngươi cho ta một cái hứa hẹn. Một Vân Hiên trong lòng run lên, muốn hắn cho ra một cái hứa hẹn. Cái này nghe bất quá là nhẹ nhàng một câu, có thể phía sau độ khó, không cần nói cũng biết. Đại tế ti thực lực ở xa trên hắn, lại hướng hắn yêu cầu hứa hẹn, điều này nói rõ chính mình lập tức nhất định khó mà làm được. Nhưng đối phương không chỉ có cứu mình, còn cứu được sư phụ, mặc kệ yêu cầu này là cái gì, hắn đều phải dốc hết toàn lực đi hoàn thành. Một Vân Hiên vẻ mặt nghiêm túc, cung kính hỏi, không biết tiền bối mong muốn vãn bối hứa hẹn chuyện gì? Chỉ cần không phải cái gì vi phạm đạo nghĩa nhân luân sự tình, vãn bối ổn thỏa kiệt lực làm được. Lão phu muốn ngươi trong tương lai dẫn dắt miêu tộc người đi ra miêu trại, đồng thời bảo đảm miêu tộc không hủy diệt. Đại tế ti vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm trầm thấp nói rằng. Một Vân Hiên nghe nói lời ấy, mặt mũi tràn đầy hoang mang, không khỏi bật thốt lên hỏi, tiền bối tại sao có yêu cầu như thế? Chẳng lẽ miêu tộc chính diện gặp địch nhân cường đại? Đại tế ti đầu tiên là nhẹ gật đầu, chợt lại lắc đầu, ánh mắt phức tạp đáp lại nói, nói có địch nhân à, cũng không có rõ ràng đối thủ bày ở trước mắt, nhưng muốn nói không có địch nhân, nhưng cũng có thể giảm trên đời đều là địch. Cuối cùng là ý gì? Một Vân Hiên càng thêm không nghĩ ra, lòng tràn đầy nghi hoặc truy vấn. Đại tế ti thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng giải thích, miêu cương cổ thuật, thần bí huyền ảo, uy lực kinh thế hai tụ, trăm ngàn năm qua, dẫn tới vô số người trong giang hồ thèm nhỏ nước dãi. Bọn hắn ngấp nghé cái này cổ thuật, có mưu toan chiếm làm của riêng, dùng cái này xưng bá thiên hạ. Có thì muốn mượn này diệt trừ đối lập, đặt thành những cái kia không thể cho ai biết tà ác mục đích. Ta miêu tộc tiên tổ không muốn cổ thuật bị người lạm dụng, lúc này mới xuất lĩnh tộc nhân ẩn nấp nơi này, còn bày ra độc trướng cùng mê vụ đại trận, để mà ngăn cản ngoại tộc người. Đại tế ti nói, ánh mắt ung dung nhìn về phía phương xa, dường như trước kia miêu tộc gặp cực khổ trước mắt rõ ràng đã từng, ta miêu tộc có người rời đi miêu trại, một khi bị ngoại tộc nhân biết được thân phận đại tế ti nói đến chỗ này, dừng lại một lát, ngựa khí trầm thống tiếp tục nói, trên cơ bản đều khó mà kết thúc yên lành. Một Vân Hiên lông mày nhíu chặt, nhịn không được hỏi, cổ thuật có như thế lợi hại? Lúc trước hắn cùng miêu tộc người đối chiến, bị tước phải có mạnh cỡ nào a ngươi tiểu tử này, đến cùng là kiến thức nông cạn. Đại tế ti vẻ mặt khinh thường, liền nói kia hỗn độn cổ nó có thể tạo nên tiên nhân thể phách, ngươi suy nghĩ một chút đây là như thế nào uy lực. Mà lão phu bản mệnh cổ, tên là luân hồi, chỉ cần nhục thân chưa hóa thành hài cốt hoặc cho tàn, liền có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh một lần, ngươi lại làm cảm tưởng gì? Một Vân Hiên vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, nội tâm âm thầm suy nghĩ, những này nghe xác thực quá mức kinh người, so sánh với nhau, kia luân hồi cổ công hiệu thậm chí so hỗn độn cổ càng thêm không hợp thói thường. Khởi tử hồi sinh, đây quả thực có thể xưng thần thuật a. Bất quá, hỗn độn cổ cùng luân hồi cổ hai loại cổ, cực kỳ hiếm thấy, ta miêu tộc trải qua mấy ngàn năm, hỗn độn cổ vẹn vẹn xuất hiện qua hai lần, luân hồi cổ cũng bất quá hiện thân ba lần mà thôi. Nghe được cái này, Một Vân Hiên đối đại tế ti lòng cảm kích lại nồng đậm mấy phần, chân quý như thế chi vật, hắn thế mà chắp tay đưa cho sư phụ. Đã như vậy hi hữu, kia vì sao còn có người nhất định phải nhằm vào miêu tộc đâu? Dù sao đây đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi vật, bởi vì còn có rất nhiều có thể đại lượng sinh sôi cổ, tỉ như yêu nhân cổ. Một Vân Hiên nghe xong danh tự này, trong đầu trong nháy mắt hiện ra cái nào đó quốc gia đặc sản, trên mặt biểu lộ lập tức biến cổ quái. Đại tế ti thấy thế, nhướng mày, nghi hoặc mà nhìn xem Một Vân Hiên, ngươi vẻ mặt này là chuyện gì xảy ra? Không có gì, không có gì. Tiền bối, cái này yêu nhân cổ đến tuột cùng có gì chỗ đặc thù đâu? Một Vân Hiên trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, vội vàng đưa tay ở trên mặt trà sát, cấp tốc khôi phục nghiêm túc thần sắc hỏi. Ngươi còn nhớ rõ trước đó bị Tần Nôn Hủy điều khiển những cái kia miêu tộc người? Một Vân Hiên làm sơ hồi ức, chợt nhẹ gật đầu. Đó chính là yêu nhân cổ bố trí. Nay cổ không chỉ có thể điều khiển tâm trí của con người, còn có thể để cho người ta bộc phát ra siêu việt tự thân cực hạn lực lượng. Chỉ là, như bị trường kỳ khống chế, liền sẽ hoàn toàn biến thành không có chút nào ý thức cái xác không hồn. Một Vân Hiên nghe nói, chợt cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, đáy lòng dâng lên một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Hắn âm thầm ước đoán, nếu như cái này yêu nhân cổ bị đại quy mô ứng dụng tại chiến tranh hoặc là giang hồ phân tranh bên trong, cái kia thiên hạ chắc chắn lâm vào vô biên hỗn loạn cùng kinh khủng. Như kinh khủng như vậy cổ thuật rơi vào phong đô đại đế chi thủ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Trước đây, hắn chỉ dựa vào chết không phải sinh chi thuật, liền một mực khống chế lại Tần Ngôn Hủy bọn người. Nếu như lại để cho hắn tập được yêu nhân cổ lấy ra tâm, tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn đem thế gian tất cả lực lượng cường đại thu hết trong túi, đến lúc đó toàn bộ giang hồ thậm chí thiên hạ đều đem lâm vào bóng đêm vô tận. Tiên bối, lấy thực lực của ngài, trong giang hồ đã có thể xưng nhân tài kiệt xuất, chẳng lẽ không có thử qua mang tộc nhân đi ra ngoài? Đại tế ti thở dài một tiếng, trong thần sắc tràn đầy cô đơn cùng cảm khái. Lúc tuổi còn trẻ, ta đã từng tự phụ cho là mình không gì làm không được, có thể theo lịch duyệt phát triển, mới giật mình chính mình bất quá là hết ngồi đáy giếng. Liên lấy sư phụ ngươi mà nói, bản lĩnh liền tại lao phu phía trên, còn có vị kia xuất thủ cứu sư phụ ngươi đạo sĩ, thực lực giống nhau cao thâm mặt chắc, không chút nào kém cỏi hơn ta. Về phần phong đô đại đế, càng là sâu không lường được, làm cho người sợ hãi. Một Vân Hiên âm thầm suy nghĩ, đại tế ti lời nói đúng là lý. Mong muốn làm được cái này hứa hẹn, không phải nắm giữ vô địch thiên hạ chi năng không thể, nếu không, hy vọng thành công thực sự xa vời. Có thể nghĩ lại, chính mình muốn là lập chí chu sát phong đô đại đế, muốn đạt thành cái này một mục tiêu, giống nhau cần lên đỉnh thiên hạ, vô địch tại thế gian. Đã hai người trăm sông đổ về một biển, vậy cái này hứa hẹn, hắn tiếp được không có chút nào do dự. Một Vân Hiên thẳng tắp sống lưng, trịnh trọng kỳ sự nói rằng, tiền bối cứ việc yên tâm, lời hứa ngàn vàng, đã ta đã ưng thuận cái này, sẽ làm đem hết toàn lực, dù là thịt nát xương tan, cũng tuyệt không cô phụ tiền bối nhờ vả. Chương 349, mượn lôi chương 349, mượn lôi đại tế ti nghe được Một Vân Hiên kiên định trả lời chắc chắn, trong lòng tràn đầy vui mừng, vô ý thức đưa tay khẽ vuốt sợi râu, trong ánh mắt toát ra không che giấu chút nào khen ngợi. Hắn trên dưới dò xét Một Vân Hiên, thấy áo quần rách nát không chịu nổi, gần như áo rách quần manh, lại lùi bại chút, sợ không phải liền kìm cô bổng đều muốn lộ ra, coi như mình cùng là nam tử, nhìn xem cũng thực chói mắt. Liên vươn tay, chỉ phương hướng, nói rằng, ngươi đi ta tủ quần áo nơi chọn kiện y phục thay đổi, nhìn ngươi bộ dáng này, bây giờ bất thành thể thống. Một Vân Hiên trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, gãi đầu một cái, theo đại tế ti chỉ phương hướng nhìn lại, mặt mũi tràn đầy hoang mang, không khỏi hỏi, nơi đó có tủ quần áo nha? Đập vào mi mắt, chỉ có một cái cũ nát túi, căn bản không thấy tủ quần áo cái bóng. Khu khu khu, ngươi đến gần chút tự nhiên là minh bạch. Đại tế ti mặt mo hơi đỏ lên, không được tự nhiên ho khan vài tiếng. Một Vân Hiên cũng không suy nghĩ nhiều, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Chờ đi đến phá cái túi bên cạnh, xích lại gần nhìn lên, liền tại bên trong đặt vào mấy món quần áo. Hắn lúc này mới chợt hiểu, hóa ra đây chính là đại tế ti trong miệng tủ quần áo cũng quá mức giản lược chút. Một Vân Hiên thân hình vốn là so đại tế ti cao lớn cường tráng rất nhiều, bây giờ càng là xa xa dẫn trước. Cũng may miêu tộc phục sức phần lớn rộng rãi, không nhận quá nhiều trói buộc. Dù vậy, làm Một Vân Hiên mặc vào đại tế ti quần áo, vẫn như cũ có vẻ hơi căng cứng, tựa như mặc vào kiện quần áo bó. Hắn theo gian phòng thay xong quần áo đi ra, đã thấy đại tế ti cao mày, vẻ mặt nghiêm trọng, hoàn toàn không có vừa rồi nhẹ nhõm vui vẻ. Một Vân Hiên lòng tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được hỏi, tiền bối, ngài thế nào đống nhiên mày đủ mặt ê? Đại tế ti thở dài một hơi, vẻ mặt sầu lo nói, ai, bên ta mới đột nhiên nghĩ đến, ngươi phải hoàn thành cái hứa hẹn này, quả thực khó như lên trời a. Một Vân Hiên đối với cái này tràn đầy đồng cảm, tiến lặng nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn tin tưởng, cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tuy nói bằng vào đủ loại cơ duyên, thực lực bản thân có bay vọt thức tăng lên, có thể khoảng cách đột phá tới 10 cảnh, vẫn có tương đối dài đường muốn đi. Đại tế ti thấy thế, lại chậm rãi lắc đầu, nói rằng, ngươi chỉ sợ còn không có lý giải ta ý tứ. Một Vân Hiên càng thêm hoang mang, lời này ngoại trừ mặt chữ ý tứ, còn có thể có thâm ý gì đâu? Đại tế ti nói tiếp, phong đô đại đế không phải là bình thường 10 cảnh cường giả. Một Vân Hiên nghe vậy, càng thêm không nghĩ ra được. 10 cảnh đã là cường giả đỉnh cao, vốn cũng không đồng dạng, cái này phong đô đại đế vẫn là không tầm thường 10 cảnh, đến tuột cùng là có ý gì? Mặt mũi hắn tràn đầy nghi hoặc, nói rằng, tiền bối, còn mời ngài chỉ rõ. Ngươi có thể từng nghĩ tới, vì sao phong đô đại đế vừa mới hiện thân, liền nắm giữ ngụy 10 cảnh thực lực? Một Vân Hiên cao mày, lâm vào trầm tư. Vấn đề này hắn cũng một mực cảm giác sâu sắc nghi hoặc, chẳng lẽ dựa vào tu luyện liền có thể đạt tới ngụy 10 cảnh? Suy tư một lát, vẫn không có đầu mối, đành phải lắc đầu, nói thực ra nói, vạn bối không biết. Ngươi còn nhớ rõ vài ngày trước ngũ kiếp trận đưa tới lôi kiếp sao? Một Vân Hiên trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn về phía đại tế ti, hỏi dò, tiền bối nói là, hắn kinh nghiệm ngũ kiếp trận lôi kiếp. Đại tế ti nhẹ gật đầu, nói rằng, không sai, ta tận mắt nhìn thấy, hắn mạnh mẽ chống đỡ sau ba đạo lôi kiếp, nguyên nhân chính là như thế, mới bước vào ngụy 10 cảnh. Thì ra là thế. Một Vân Hiên bước cằm, như có điều suy nghĩ. Tuy nói ta chưa từng trải qua thiên kiếp, nhưng nghe phụ thân ta nói qua, mỗi vượt qua nhất lượt thiên kiếp, thực lực liền có thể thực hiện một lần bay vọt về trước. Nói cách khác, kinh nghiệm thiên kiếp nói số càng nhiều, thực lực liền càng cường đại. Đại tế ti sắc mặt ngưng trọng nói rằng, tê, Một Vân Hiên nhịn không được hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn nên như thế nào khả năng đánh bại phong đô đại đế? Coi như thực lực bản thân lại lần nữa tăng lên, thành công dẫn tới thiên kiếp, bước vào 10 cảnh, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá trải qua 10 lượt thiên kiếp, cùng phong đô đại đế so sánh, còn chưa đủ nhìn a huống hồ, đáy lòng của hắn luôn có loại không hiểu trực giác, cho dù cùng phong đô đại đế ở vào cùng một cảnh giới, chính mình cũng chưa chắc có thể chiến thắng đối phương. Kia phong đô đại đế biết được bí pháp phong phú, tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn quỷ dị khó lường. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong lâm vào tĩnh mịch, đè nén không khí để cho người ta không thở nổi. Cuối cùng, vẫn là đại tế ti phá vỡ phần này trầm mặc, biện pháp cũng không phải hoàn toàn không có. Một Vân Hiên nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, vội vàng truy vấn, tiền bối, có biện pháp nào? Đại tế ti thở dài một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói, đây chỉ là ta cá nhân một cái phỏng đoán, về phần có được hay không, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn. Một Vân Hiên vội vàng chắc tay, thái độ thành khẩn đến cực điểm, tiền bối, mặc kệ biện pháp này như thế nào, văn bối đều bằng lòng buông tay đánh cược một lần. Biện pháp này không phải vẹn vẹn quyết định bởi ngươi là có hay không bằng lòng, tiền bối chỉ giáo cho. Mục Vân Hiên trong lòng dâng lên một cỗ bực bội, đại tế ti nói chuyện luôn luôn như vậy ấp áp đúng, mỗi lần đều muốn sâu người khẩu vị, tựa như duy nhất một lần nói hết lời liền sẽ có tổn hại hắn cao nhân hình tượng. Ta suy nghĩ phương pháp xử lý, là mượn lôi. Đại tế ti vừa nói, một bên giơ tay lên, chỉ bầu trời trên đầu. Mục Vân Hiên vẻ mặt mờ mịt, mượn lôi. Chẳng lẽ là muốn dùng cùng loại cổ thu lôi đồ vật dẫn lôi? Có thể cái này hiển nhiên không làm được a, chính hắn đã từng vượt qua mấy đạo lôi, biết rõ bình thường lôi điện cùng thiên kiếp cách biệt một trời. Tuy nói hắn chưa từng tự mình đối kháng hôn khắc cướp, nhưng cảm thụ sư phụ cùng phong đô đại đế độ kiếp, hắn biết thiên kiếp bên trong, ngoại trừ cùng bạo lôi điện chi lực, còn ẩn chứa một chút khó nói lên lời, thần bí khó lường đồ vật. Nếu không phải dùng một cái từ để hình dung, đó chính là pháp tắc chi lực. Nhìn xem một Vân Hiên mặt mũi tràn đầy hoang mang bộ dáng, đại tế ti biết suy nghĩ trong lòng, tiếp tục giải thích nói, ta nói mượn lôi, chỉ là mượn thiên kiếp chi lôi. A cái này nên như thế nào mượn đâu? Đầu tiên, đến tìm tới một cái có năng lực dẫn tới thiên kiếp, nhưng lại vô cùng có khả năng không cách nào thành công đột phá tới 10 cảnh người. Nhưng hắn chống đỡ phía trước mấy đạo lôi kiếp, mà ngươi thì phụ trách chống đỡ phía sau mấy đạo. Cái này. Một Vân Hiên nói liên tục ba cái chữ, ánh mắt chừng đến như là trung đồng đồng dạng, tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Tiên bối, ngài đây không phải để cho ta đi chịu chết sao? Phải biết, thiên kiếp uy lực một đạo mạnh hơn một đạo, những cái kia ứng kiếp người đều là tại tiếp nhận trước mấy đạo thiên kiếp quá trình bên trong, thực lực bản thân không ngừng đạt được rèn luyện cùng tăng lên, vừa rồi khả năng có đầy đủ lực lượng đi chống cự đến tiếp sau càng cường đại hơn thiên kiếp. Bây giờ đại tế ti lại làm cho hắn trực tiếp đi khiêng đằng sau mấy đạo thiên kiếp, cái này cũng trực tiếp đem hắn đưa vào chỗ chết lại có gì dị. Đại tế ti nhìn một Vân Hiên kia chấn kinh đến cực hạn bộ dáng, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chậm rãi nói rằng, ta biết biện pháp này nghe hoang đường, nhưng hôm nay thế cục gấp gáp, nếu không mạo hiểm thử một lần, ngươi mong muốn chiến thắng phong đô đại đế, gần như không khả năng. Cũng chi thân ngươi vác hỗn độn cổ nếu là có thể đưa ngươi thể phách cải tạo tới tiên nhân thể phách, chống được đằng sau mấy đạo lôi kiếp, cũng có chút ít khả năng. Một Vân Hiên lông mày vặn ra thật sâu khe rãnh, nếu như bây giờ không có biện pháp, dạng này cũng có thể đi. Bất quá muốn làm tới điểm này cũng không dễ dàng, thiên kiếp dường như kèm theo tinh chuẩn GPS định vị chuyên môn khóa chặt ứng kiếp người, không phải nói mượn liền có thể mượn được. Chương 350, chính mình đạo là cái gì? Chương 350, chính mình đạo là cái gì? Không biết tiền bối nhưng có mượn tới thiên kiếp phương pháp. Đại tế ti chậm rãi bước dâu, trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, tương truyền một Vân Hiên nghe xong, trong lòng vui mừng, xem ra việc này có hy vọng, không khỏi bình hai, con mắt chăm chú khóa lại đại tế ti. Tương truyền đại tế ti lần nữa dừng lại. Một Vân Hiên gấp đến độ hai mắt trợn tròn xoe, tâm đều nhanh nhấc đến cổ họng, ở trong lòng thẳng hò hét, mau nói à, đường sâu người khẩu vị. Tương truyền, lão phu cũng không có đầu mối. Đại tế ti vẻ mặt lắc đầu bất đắc dĩ. Một Vân Hiên trong nháy mắt khí huyết dâng lên, chỉ cảm thấy một cỗ vô danh lửa bụt một chút bốc lên, kém chút nhịn không được xông lên trước, một cước đem cái này cố lộng huyền hư lao đầu đạp lăn trên mặt đất. Lúc này là lúc nào rồi, còn ở lại chỗ này nhi làm chịu tượng, ngươi là rút. Một Vân Hiên ở trong lòng điên cuồng mặc niệm, đây chính là ân nhân cứu mạng, đánh không được, huống hồ thật độc thủ, chính mình còn chưa nhất định là người ta đối thủ. Hắn phí hết đại nhất phiên sức lực, mới đem kia cỗ cháy hừng hực lửa giận cho đè nén xuống. Hơi hơi bình phục tâm tình sau, hắn linh cơ khẽ động, mở miệng hỏi, tiền bối, nếu là người khác ngay tại kinh nghiệm lôi kiếp lúc, ta xông đi lên cùng một chỗ khiêng, ngài cảm thấy biện pháp này đi đến thông không? Đại tế ti đột nhiên vỗ đùi, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, lớn tiếng nói, hắc, đúng a, cái này không phải thì tương đương với mượn tới tiên kiếp đi, đơn giản chính là lôi kiếp uy lực gấp bội mà thôi. Tiền bối, ngài lời này là có ý gì? Một Vân Hiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, truy vấn, ngươi chủ ý này sớm đã có người thử qua rồi, dùng biện pháp này có lẽ có thể miễn cưỡng vượt qua nhất lượt thiên kiếp, có thể về sau thiên kiếp uy lực sẽ hiện lên bội số bạo tăng, cái này có lẽ chính là thiên đạo ngăn được a. Đại tế ti giải thích nói. Một Vân Hiên miệng, hợp lấy chính là không được đi. Bất quá đại tế ti lời nói xoay chuyển, lại tiếp theo nói lên. Một Vân Hiên nghe được cái này hai chữ, trong lòng đầu tiên là vui mừng, lại trong nháy mắt dập tắt. Đối cái này lao rút sau đó phải nói lời, đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Bất quá cái thiên kiếp này à, chỉ có tại ứng kiếp người khi còn sống, mới có thể hướng phía người độ kiếp vô xuống. Nếu là ứng kiếp người bỏ mình, cái thiên kiếp này sẽ rơi xuống, lại đã mất đi mục tiêu công kích, tự nhiên là có thể mượn tới người khác thiên kiếp, uy lực cũng sẽ không tăng thêm một bước. Đại tế ti chậm rãi nói rằng. Một Vân Hiên nghe xong lời này, chỉ cảm thấy một mạch dấu ở ngực, kém chút không có thuận đi lên, lòng tràn đầy phiền muộn. Đây coi là cái gì biện pháp nha, quả thực chính là muốn hy sinh người khác tới cho mình trải đường đi. Lập tức, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có năng lực dẫn tới thiên kiếp, đoán chừng cũng chỉ có đang cùng nhau giáo thiên sư Lý Chỉ Thủy, cùng đường môn lão thái gia Đường Thần. Một Vân Hiên trong lòng tin tưởng, Đường Thần cùng bọn hắn không có chút nào giao tình, không cần nghĩ, người ta khẳng định không thể là vì chính mình đi mạo hiểm ứng kiếp. Lý Chỉ Thủy tiền bối cũng là cùng mình sư phụ giao tình thâm hậu, nói không chừng xem ở sư phụ trên mặt mũi, bằng lòng xuất thủ tương trợ. Nhưng dù cho như thế, một Vân Hiên làm sao có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận, nhường Lý tiền bối vì mình đi chịu chết đâu? Xem ra, ta còn phải suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Một Vân Hiên lông mày nhẹ trao lại, vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, đã một lát không nghĩ ra được, vậy trước tiên ngủ một giấc, tỉnh ngủ lại nói tiếp muốn. Đại tế ti không hề lo lắng phất phất tay, sau đó ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhắm ngay góc tường mạnh vụn đột nhiên khẽ hấp. Chỉ thấy những cái tia cặn bã giống như là bị một cái bàn tay vô hình dẫn dắt, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn. Đại tế ti tiện tay hất lên, đoàn tia cặn bã liền tinh chuẩn không sai lầm rơi xuống ngoài phòng đống tủi phía trên. Ngay sau đó, đại tế ti đem Mục Vân Hiên khiêng trở về giường đặt vào thì ra giường vị trí. Ghê tởm, giường là có thể lão tử đệm giường lại bị hủy đi. Đại tế ti nhìn xem trống rông ván giường, nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Mục Vân Hiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, mở miệng hỏi, tiền bối, ngài liền không có dự bị thay giặt đệm giường sao? Đương nhiên là có a, cái này không tẩy còn không có làm gì. Đại tế ti chuyện đương nhiên đáp lại nói, kia phơi đang ở đâu? Mục Vân Hiên truy vấn, ngay tại ngoài phòng đâu? Đại tế ti cũng không ngẩng đầu lên nói. Mục Vân Hiên đi đến ngoài phòng, nhìn thấy treo ở trên sợi dây đệm giường, chỉ thấy kia đệm giường trái một cái lỗ thủng, phải một cái hố, cũ nát không chịu nổi. Hắn nhịn không được ai thán một tiếng, nào giống cao thủ vật à, thật không hiểu rõ lão nhân này vì sao muốn che giấu mình thực lực. Rơi vào đường cùng, Mục Vân Hiên đưa tay đem phơi lấy đệm giường lấy xuống, vận chuyển nội lực sấy khô lên cái chén. Sấy khô chăn mền thời điểm, Mục Vân Hiên rõ ràng cảm giác bây giờ đối lực lượng trưởng khống giống như cũng tới một cái lớn bậc thang. Ngũ hành lực lượng chuyển hóa so với đã qua càng thêm hành vân nước chảy lại tự nhiên. Không bao lâu, chăn mền liền hong khô. Dương chiếu dường như đúng vậy là cho đại tế ti ngủ, hắn cũng không có ý định cùng lao đầu chen cùng một chỗ ngủ. Mục Vân Hiên đi đến một bên ghế bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, một tay nâng cằm lên, khép lại. Đại tế ti thấy thế, không khách khí chút nào nằm lịch xuống giường, miệng bên trong còn lẩm bẩm, người trẻ tuổi a, liền phải có thể chịu được cực khổ, nhớ kỹ, chịu khổ đây chính là phúc phận a. Không nhiều một lát, đại tế ti kia như sấm tiếng ngáy liền trong phòng vang lên. Mục Vân Hiên vốn là lòng tràn đầy bực bội, cái này tiếng ngáy càng là quấy đến tâm hắn phiền ý loạn, đâu còn có thể ngủ đến lấy, huống hồ hắn vốn là không có gì bối rối. Chiến thắng Phong Đô đại đế chấp niệm, giờ khắc này ở trong lòng của hắn quẩn quẩn đến càng thêm mạnh mẽ, càng nghĩ suy nghĩ càng loạn, cuối cùng, hắn dứt khoát đứng dậy ra cửa, dự định thông qua tu luyện đến bình phục tâm cảnh. Hắn lại tới lần trước bị sét đánh kia phiến đất trống. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất còn giữ lúc trước hắn đập ra hố to. Mục Vân Hiên cất bước vào trong đó một cái hố to, chậm rãi ngửa đầu, nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy trên trời cao, nồng vụ tràn ngập, nặng nề như mực, dường như một tầng kín không kẽ hở màn sân khấu, tướng tinh nguyệt quang huy cực kỳ chặt chẽ che đậy, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn ám trầm. Mục Vân Hiên chậm rãi hai mắt nhắm lại, đắm chìm tâm thần tại trước kia tuế nguyệt, tỉ mỉ đánh giá lại lấy theo sơ nhập giang hồ đến nay trôi trải qua hơn 10 cuộc chiến đấu. Bây giờ hắn biết cũng rất nhiều, thậm chí có thể nói quá tạp, ta tới chính mình nhiều khi cũng không biết dùng cái gì năng lực. Suy nghĩ của hắn không tự chủ được phiêu trở lại sư phụ cùng Phong Đô đại đế trận kia kinh tâm động phách đối chiến, còn có bọn hắn đối kháng thiên kiếp lúc mạo hiểm cảnh tượng. Bọn hắn đều nắm giữ độc thuộc với mình lực lượng, tự thành một phái phong cách chiến đấu, cũng hoặc như lão tổ lời nói, mỗi người bọn họ nắm giữ chuyên môn nói. Như vậy, chính mình nói lại là cái gì đâu? Hắn đem chính mình biết công pháp và kỹ nghệ cơ hồ đều thi triển một lần, ngoại trừ cảm giác được chính mình bây giờ thực lực bạo tăng, vẫn như cũng không thu hoạch được gì. Cuối cùng hắn vận chuyển lên lục hợp quyết kia quen thuộc nội lực lưu chuyển cảm giác trong nháy mắt tràn đầy toàn thân. Mới đầu, tất cả dường như cùng thường ngày không khác nhiều, có thể theo công pháp xâm nhập vận hành, hắn phát giác được một tia biến hóa vi diệu. Thể nội ngũ hành chi lực tại lục hợp quyết dẫn dắt hạ, không còn vẹn vẹn đơn giản lưu chuyển, mà là bắt đầu lẫn nhau giao hòa thẩm thấu, sinh ra một loại hoàn toàn mới lực lượng chấn động. Mục Vân Hiên đắm chìm trong đó, càng vận chuyển càng cảm thấy kỳ diệu. Nguyên bản từng người tự chiến kim, mộc, nước, lửa, thổ ngũ hành chi lực, giờ phút này lại như cùng tìm tới một loại nào đó thần bí chất tự, dần dần dung hợp thành một cỗ liền thành một khối bàng bạc lực lượng. Cùng lúc đó, Mục Vân Hiên cảm nhận được chung quanh thiên địa chi lực như là mãnh liệt như thủy triều, liên tục không ngừng hướng hắn tụ đến. Những linh khí này dưới sự dẫn đường của hắn, cấp tốc dung nhập kia cỗ dung hợp ngũ hành chi lực bên trong, khiến cho cỗ lực lượng này càng thêm cường đại. Tại da của hắn mặt ngoài, mơ hồ nổi lên một tầng ngũ thải quang mang, cùng chung quanh hỗn độn thiên địa hình thành so sánh rõ ràng. Chương 351, ngay tại hôm nay chương 351, ngay tại hôm nay Mục Vân Hiên trong lòng run lên bần bật, trong nháy mắt ý thức được, lục hợp quyết thế mà có thể giúp hắn đem thể nội hỗn tạp lực lượng dung hợp. Thật là ngủ gật tới đưa gối đầu, quá kịp thời. Tận dụng thời cơ, hắn quyết định thật nhanh, khuynh chân ngồi trên mặt đất, nín thở liễm tức, đem toàn bộ tâm thần không giữ lại chút nào chút xuống tại công pháp vận chuyển bên trong. Theo cả thể xác và tinh thần hắn chuyên chú hành động, thể nội nguyên bản lộn xộn, giống như thoát cương ngựa hoang giống như tùy ý lao nhanh lực lượng, như là trăm sông đổ về một biển, bắt đầu chậm rãi hội tụ, dần dần hướng tới thống nhất. Sau đó, bọn chúng không ngừng mà bị áp xúc cô đọng, nguyên bản rộng lớn mãnh liệt hồng lưu, dần dần kết tụ lại thành một đầu tinh tế lại cứng cỏi vô cùng sợi tơ. Nhìn bên ngoài, cái này sợi tơ giống như nội lực, dường như kém xa lúc trước như vậy bàng bạc to lớn, khí thế hùng hổ, có thể Mục Vân Hiên rõ ràng nhìn rõ tới ẩn chứa trong đó lực lượng đã xảy ra thay ra đổi thịt chất thủy biến. Bây giờ mỗi một tia nội lực đều rất giống bị áp xúc đến cực hạn cao năng năng lượng thể, một khi dùng ra, chỗ phóng thích ra huy lực chắc chắn chấn thiên hám địa, nắm giữ không có gì sánh kịp sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Mục Vân Hiên thật sâu đắm chìm trong lực lượng dung hợp kỳ diệu quá trình bên trong, vật ngã lưu vong, hoàn toàn quên đi thời gian lặng yên trôi qua. Khi hắn rốt cục thành công đem thể nội tất cả lực lượng hoàn toàn chuyển hóa, chậm rãi mở hai mắt ra lúc, đập vào mắt là kim sắc thần hy chiếu nghiêng xuống, là thế gian vạn vật dắt lên một tầng dạng rỡ quang huy. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi qua một đêm. À, Mục Vân Hiên đứng người lên, thỏa thích giãn ra dáng người, duỗi thật to lưng mỏi, đống cảm giác toàn thân mỗi một chỗ gân cốt đều lộ ra trước nay chưa từng có thư sướng, sảng khoái tinh thần, dường như giành lấy cuộc sống mới. Hắn bước vàng đứng lặng nguyên địa, cảm thụ một chút bây giờ trạng thái, đột nhiên phát hiện cảnh giới không tăng mà lại giảm đi. Lúc đầu lần này bị hỗn độn cổ cải tạo, hắn đã đến chín cảnh đỉnh phong, không nghĩ tới lực lượng dung hợp về sau lại hạ thấp chín cảnh sơ kỳ. Cái này, đây coi là cái gì? Hắn hít sâu một hơi, điều động thể nội kia trải qua cô đọng thăng hoa lực lượng. ngay tại hắn vận công trong nháy mắt, trung quanh thiên địa chi lực tự động hướng phía hắn mãnh liệt tụ đến. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, một cái khổng lồ lại cuồng bạo luồng khí xoáy đột nhiên hình thành. Luồng khí xoáy gào thét cuồn cuộn, kéo theo sợi tóc của hắn tùy ý bay múa, tay áo cháy mạnh rung động, phần phật sinh phong, cả người dường như trong nháy mắt hóa thân thành trưởng không thiên địa trật tự vô thượng chúa tể, quanh thân tản ra làm cho người kính ý khí tức cường đại. Một Vân Hiên mắt sáng như đuốc, chăm chú ngắm nhìn nơi xa, tay phải chập chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Nương theo lấy một tiếng bạch phá bầu trời sắc bén gào thét, một đạo sáng chói chói mắt kiếm khí trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp chém về phía ngoài trăm thước một đỉnh núi nhỏ. Tại đạo này kinh khủng kiếm khí trùng kích vào, ngọn núi nhỏ kia lại yếu ớt như là lâu đài cát, trong nháy mắt sụp đổ, bị san thành bình địa, chỉ để lại một mảnh bay lên bụi đất cùng tràn ngập khói lửa, thật lâu chưa từng tan đi. Thật mạnh. Một Vân Hiên nhìn qua bị san thành bình địa ngọn núi nhỏ, tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Vẹn vẹn tùy ý vung lên một kiếm, có thể bộc phát ra như vậy lực lượng, thực sự vượt qua tưởng tượng của hắn. Cái này thật chỉ là chín cảnh sơ kỳ nên có thực lực. Hắn chỗ cho thấy lực lượng, so sánh lẫn nhau trước đó tao ngộ chín cảnh cường giả tối đỉnh đao ma vô tận dấu, cũng không kém bao nhiêu. Thì ra là thế, thực lực của ta chẳng những không có giảm xuống, ngược lại là nâng cao một bước. Một Vân Hiên bừng tỉnh hiểu ra, xem ra là lực lượng bị áp xúc, nhường hắn tại cùng cảnh giới nắm giữ càng thêm dư thừa nội lực cùng có thể điều động to lớn hơn tiên địa chi lực. Chín cảnh sơ kỳ liền có thể nắm giữ như vậy có thể so với chín cảnh đỉnh phong chiến lực, đợi một thời gian, chờ chính mình lại lần nữa đạt tới chín cảnh đỉnh phong, nên như thế nào phong thái? Đến lúc đó lại đột phá 10 cảnh, có phải hay không không cần một lôi, liền có cơ hội chiến thắng kinh nghiệm 13 đạo thiên kiếp phong đô đại đế. Giấu trong lòng phần này kích động, Mục Vân hiện tại trên đỉnh núi lại thử một chút thực lực hôm nay, đột nhiên mạnh lên quá nhiều, hắn còn phải thích ứng một chút. Thân hình hắn chấp động, liên tiếp thi triển ra mấy bộ quyền pháp, quyền phong gào thét, như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Ngay sau đó, mấy bộ trưởng pháp sắc bén đánh ra, trưởng ấn trên không trung giao thoa tung hành, uy chấn bát phương. Cuối cùng, hắn lần nữa cũng chỉ làm kiếm, mấy bộ kiếm pháp múa đến kín không kẽ hở, kiếm ảnh thời gian lập lòe, hàn quang lạnh tấu xương. Mỗi một loại kỹ pháp thi triển, uy lực đều viễn siêu trước kia, nhường chính hắn đều kinh ngạc không thôi. Hơn nữa, trong cơ thể hắn trào lên lực lượng, đã không còn là đơn nhất thuộc tính đơn điệu hiện ra, mà là trải qua thủy biến, hóa thành một loại cực kỳ đặc thù, trước nay chưa từng có tồn tại. Cỗ lực lượng này tựa như một cái dung hợp thế gian vạn vật đặc tính thần kỳ tập hợp thể, đã ẩn chứa phong chi mau lẹ, sử ra được chiêu thời điểm nhanh như thiểm điện, khiến người ta khó mà phòng bị. Lại gồm cả thủy chi bao dung, nhưng tại trong chớp mắt điều chỉnh lực lượng hình thái, lại có hỏa chi cuồng bạo, bộc phát lúc nắm giữ hủy thiên diệt địa khí thế bằng bạc. Còn có một chi sinh sôi không ngừng vì đó rót vào liên tục không ngừng sức sống, nhường lực lượng dường như vô tận chi tuyển, không bao giờ khô cạn. Cùng kim lôi chi sắc bén, khiến mỗi một lần công kích đều như lưỡi dao phá trúc, duệ không thể đỡ. Tiểu tử, ngươi cái này có chút lợi hại a. Một thanh âm theo Mục Vân Hiên sau lưng ung dung vang lên. Mục Vân Hiên quay người nhìn lại, chỉ thấy đại tế ti nghiêng dựa vào một gốc tráng kiện trên cành cây, vẻ mặt cực kỳ lười biếng, tựa như là vừa tỉnh ngủ. Tiên bối, ngài làm sao biết ta ở chỗ này? Mục Vân Hiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm. Đại tế ti khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ mang theo đắc ý cười yếu ớt, giải thích nói, cái này miêu cương đồng vụ là ta tổ tông bố trí tỉ mỉ trận pháp bố trí. Bây giờ trận pháp này chịu ta trường khống, cảm giác của ta không nhận ảnh hưởng, mong muốn biết được thân ngươi ở nơi nào, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Thì ra là thế. Một Vân Hiên bừng tỉnh hiểu ra. Đại tế ti xoay chuyển ánh mắt, chăm chú nhìn một Vân Hiên, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, hỏi, nói đến, ngươi bây giờ thể nội cố lực lượng này là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc trước so sánh, biến hóa có thể nói cách biệt một trời. Một Vân Hiên thuận miệng đáp lại nói, ta cũng không rõ lắm. Tối hôm qua tâm phiền ý loạn, khó mà ngủ, liền đi ra tu luyện, không biết sao, liền biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Lục Hợp Quyết xem như hắn một cái bí mật, tuy nói đại tế ti đối với hắn có ân cứu mạng, hắn cũng không muốn tùy tiện bại lộ, hay nói một chút đi ra cũng không ý nghĩa gì. Lục Hợp Quyết cũng không phải người nào đều có thể tu luyện. Đại tế ti nghe nói, khẽ bước cằm, không hỏi tới nữa, lời nói xoay chuyển, hỗn độn cổ đối ngươi cải tạo chưa hoàn toàn hoàn thành, ngươi dự định khi nào hoàn toàn đúc thành tiên nhân thể phách? Một Vân Hiên hơi chút suy nghĩ, trả lời, nếu không ngay tại hôm nay. Trước đây, hắn đối tự thân thực lực có thể hay không gánh vác hỗn độn cổ hoàn toàn cải tạo trong lòng còn có lo nghĩ. Nhưng hôm nay, tại kiến thức đến thực lực bản thân tăng trưởng rõ rệt sau, hắn cảm thấy hẳn là thời điểm. Tốt, ngươi lập tức bắt đầu, lão phu hộ pháp cho ngươi, chờ sau khi chuyện thành công, cho ngươi thêm một món lễ lớn. Đại tế ti ánh mắt thâm thúy, trịnh trọng kỳ sự mở miệng. Cái gì đại lễ? Một Vân Hiên hơi nghi hoặc một chút. Ngươi thành tiên nhân thể phách lại nói, nếu không lão phu lễ này cũng không dám tặng cho ngươi. Chương 352, bố trí chương 352, bố trí mây đen như mực, đặt ở danh kiếm sơn trang đổ nát thê lương phía trên. Phong đô đại đế một bộ áo bào đen bay phất phới, thon dài đầu ngón tay tùy ý phất một cái, lôi cuốn lấy sắc bén kinh phong, lại đối danh kiếm sơn trang bổ một kiếm. Cuối cùng ngang qua nửa tòa thành danh kiếm sơn trang, chỉ còn một đầu rộng lượng khe rãnh. Không có cấp được tu di thạch, hắn có chút tức giận, nhưng cũng không có cái gì lo lắng. Nguyên bản tranh đoạt tu di thạch chính là vì càng thêm ổn thỏa xông vào mười cảnh, hiện tại như là đã tiến vào mười cảnh, vậy dĩ nhiên cũng không cần. Hắn xác định một vông ngân chết chắc, một Vân Hiên tam thành cũng không sống nổi, bất quá hắn không tiếp thụ mặt khác hai tầng khả năng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Còn có cuối cùng có thể theo trong tay hắn đem người cứu đi ra hỏa là ai, đây hết thảy hắn đều muốn biết đáp án. Trong coi một cái kiệt tác của mình, hắn hừ lạnh một tiếng, liền biến mất tại bên trên bầu trời. Vẹn vẹn hai canh giờ, hắn liền từ danh kiếm sơn trang chạy về hoàng cung, tốc độ này so với đã qua nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Phong Đô đại đế cởi áo bào đen, lộ ra bên trong tang phục, bước vào linh đường. Ánh đến tại âm phong quét hạ chập chờn bất định, phát ra đôm đốp tiếng vang. Một cái cùng hắn thân hình, dung mạo đều cực kỳ tương tự thế thân, cung kính lui lại mấy bước, yên lặng nhường ra vị trí, túi đầu đứng ở một bên. Ngươi tiếp tục thay bản cung trông coi, nhất định không thể lộ ra sơ hở, bản cung còn có chuyện quan trọng xử lý. Phong Đô đại đế thanh âm trầm thấp băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thế thân khẽ bước cằm, cấp tốc khôi phục lại đại hoàng tử túc trực bên linh cữu lúc thần thái, nhất cử nhất động lại cùng đại hoàng tử ngày thường bộ dáng không sai chút nào. Đây hết thảy đều bị Ngô Thắng Đức thấy rất rõ ràng. Vị này trong cung phiên vân phúc vũ quyền thế ngập trời đại thái giám, giờ phút này lại toàn thân run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt không ngừng lăn xuống. Đại hoàng tử lúc rời đi, vẹn vẹn một ánh mắt, liền nhường hắn như rơi vào hầm băng, sợ hãi trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Bây giờ, đại hoàng tử một thân huyền diệu khí tức, càng thêm nhường hắn cảm thấy không rét mà run. Trước đây, kia 10 đạo hoặc là nói 20 đạo mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, liên tiếp đánh rớt. Tiếp lôi thời gian lập lòe, uy thế khắp thế gian đều kinh ngạc, Ngô Thắng Đức càng là thời điểm lưu ý lấy. Giờ phút này, cảm thụ được đại hoàng tử tán phát uy thế, Ngô Thắng Đức trong lòng đã có suy đoán. Hai tay của hắn không tự giác nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, ở trong lòng không ngừng cho mình động viên. Thật lâu, hắn khó khăn xê dịch bước chân, có chút không ngời, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, "Điện hạ, tha thứ lão nô đi quá giới hạn, ngài thật là thành công bước vào cái kia trong truyền thuyết vô thượng chi cảnh." Hỏi xong sau, hắn thở mạnh cũng không dám, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Đô đại đế hai chân. Đại hoàng tử khẽ miệng có hơi hơi câu, "Không tệ. Lão nô chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ." Điện hạ kế vị, nhất định có thể dẫn đầu đại ung chinh phục thiên hạ, thành tựu vạn sự sự nghiệp to lớn. Ngô Thắng Đức bịch một tiếng trùng điệp quỳ xuống đất, cả người nằm rạp trên mặt đất, thanh âm bởi vì kích động cùng sợ hãi mà có chút phát run, "Chúc mừng." Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, hắn cũng xác nhận 10 cảnh cũng không phải là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, trước mắt vị này đại ung tương lai hoàng đế đã bước vào cái loại này siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Đây là như thế nào rung động tin tức, một khi truyền ra, chắc chắn khiến thiên hạ chấn động một vị cử thế vô địch quân vương, ý vị này đại ung sẽ nên đón trước nay chưa từng có huy hoàng, quốc lực cường thịnh chi thế không thể ngăn cản, thậm chí có hy vọng nhất thống thiên hạ, thành lập được từ xưa đến nay chưa hề có bảng đại đế quốc. Nô Thắng Đức trong lòng tràn đầy kính sợ, dương mắt vụng trộm nhìn về phía Phong Đô đại đế, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trước mắt vị này điện hạ, ngày sau chắc chắn trở thành thiên hạ chúng chủ, công tích vĩ đại, ổn thỏa xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Đại hoàng tử dường như không nghe thấy Ngô Thắng Đức kia tràn ngập kính sợ cùng lệnh nọ chúc mừng chi tử, chỉ là nhàn nhạt đối với hắn hạ đạt một đạo mệnh lệnh, "Đi, lập tức đem quan ngàn thước, Trung Bắc Lương cùng Cố Vĩ thành gọi." Là, Ngô Thắng Đức liên tục không ngừng đáp ứng, không dám có chút buông lỏng, quay người liền thi triển ra hắn tốc độ nhanh nhất, tự mình đi gọi đến ba người. Cũng không lâu lắm, Hộ Long vệ đô chỉ huy sứ quan ngàn thước, Lục Phiến môn thống lĩnh Trung Bắc Lương cùng Kỳ Lân điện tân nhiệm điện chủ Cố Vĩ thành ba người liền tế tụ cung trong. Bước vào cung điện một phút này, bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ cường đại lại khí tức thần bí đập vào mặt, khí tức kia dường như thực chất hóa thủy triều, mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Đây hết thảy tự nhiên là đại hoàng tử cố tình làm. Hắn biết mấy người kia tại ngày xưa đều xem thường hắn, bây giờ muốn nhanh nhất thu phục bọn hắn, chỉ có triển lộ thực lực tuyệt đối, mới có thể để cho bọn hắn kính cẩn nghe theo nghe lời, trở thành trong tay mình thuận buồm xuôi gió lưỡi dao. Bước vào cung điện, ba người cảm thấy được kia cỗ cường đại khí tức đầu nguồn chính là đại hoàng tử, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, trên mặt cũng biến thành kính cẩn nghe theo. Trung Bắc Lương mở miệng hỏi, "Điện hạ, đêm khuya đem chúng ta ba người khẩn cấp triệu nhập cung trong, không biết có chuyện gì quan trọng tương lượng?" Đại hoàng tử ánh mắt đảo qua ba người, thấy hai người cử chỉ kính cẩn nghe theo, rất là hài lòng, sau đó chậm rãi mở miệng, "Trung thống lĩnh, Cố điện chủ, bản cung mệnh các ngươi xuất lĩnh bộ hạ lập tức hành động, bằng nhanh nhất tốc độ, đem thiên cơ các nơi phân đả người theo thế gian này hoàn toàn diệt trừ, một tên cũng không để lại." Lục Phiến môn cùng Kỳ Lân điện tựa như hai tấm khổng lồ mà tinh mịn mạng, thế lực xúc giác kéo dài đến đại ung mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, bố cục rộng, căn cơ chi sâu, khiến cho trở thành đối phó thiên cơ các không có chỗ thứ hai. Lần này diệt trừ thiên cơ các, thuộc về nội bộ quét sạch hành động, như thủy tiện vận dụng quân đội, không chỉ có làm to chuyện, rất dễ dẫn phát triều chính dung chuyển, lại phong cách hành sự quá trừng dương, hiển nhiên cũng không thích hợp. Mà Hộ Long vệ, tuy cao tay như mây, có thể xưng đại ung hoàng thất ở kinh thành kiên cố hàng rào, có thể căn cơ chỉ ở Yên Kinh, một khi đi ra kinh thành, liền không có lớn như vậy chỗ dùng. Lĩnh mệnh. Trung Bắc Lương cùng Cố Vĩ Thành nghe nói đại hoàng tử chỉ lệnh, cơ hồ trong nháy mắt quỳ một chân trên đất, cao giọng lĩnh mệnh. Trong lòng bọn họ tin tưởng, tại vị này đại hoàng tử trước mặt, dù không được nửa điểm chất vấn cùng do dự. Một vị ẩn nhẫn nhiều năm như vậy người, lòng dạ sao mà thâm trầm, thêm nữa thực lực khủng bố như thế, bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ chất vấn. Nhất là Cố Vĩ Thành, nội tâm càng là lo lắng bất an. Kỳ Lân điện trong thời gian thật ngắn kinh nghiệm hai vị điện chủ thay đổi, hắn vừa mới ngồi lên điện chủ này chi vị, căn cơ chưa ổn, bất luận là thực lực nội tình vẫn là hy vọng, cùng Trung Quắc Lương so sánh đều chênh lệch rất xa. Trung Bắc Lương đều đúng đại hoàng tử mệnh lệnh nói gì nghe nấy, hắn sao lại dám có chút chống lại? Quan chỉ huy làm, bản cung mệnh ngươi tại trong vòng 10 ngày, cần phải tìm ra Hách Liên Khắc cùng thư viện đám người chỗ ẩn thân. Việc này liên quan đến trọng đại, không được có mảy may buông lỏng cùng sai lầm, như quá hạn chưa hoàn thành, đừng trách bản cung nghiêm trị không tha. Quan ngàn thước nghe nói, sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng vô cùng, bận điệu quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói, "Điện hạ yên tâm, ty chức ổn thỏa dốc hết toàn lực, dù là đào sâu ba thước, cũng chắc chắn lúc trong vòng 10 ngày tìm được Hách Liên Khắc cùng thư viện đám người tung tích." Trong lòng của hắn tin tưởng, nhiệm vụ này gian khổ và phần, Hách Liên Khắc cùng thư viện mọi người đều là túc trí đa mưu hạng người, mong muốn tại ngắn ngủi trong vòng 10 ngày đem nó tìm ra, nói nghe thì dễ. Nhưng đối mặt đại hoàng tử kia không thể nghi ngờ mệnh lệnh cùng phát ra cường đại lực uy hiếp, hắn không có bất kỳ cái gì lùi bước chỗ trống. Cuối cùng đại hoàng tử lại hạ lệnh cả nước truy nã Mục Vân Hiên, một khi phát hiện tung tích của hắn, lập tức báo cáo hoặc ngay tại chỗ giết chết. Có thế thân đại mình túc trực bên linh cứu, đại hoàng tử dường như đêm tối âm hồn, vô thanh vô tức rời đi hoàng cung, trở về U Minh Thiết tại Yến Kinh bí ẩn cứ điểm. Vừa rồi đột phá cảnh giới, hắn gấp đón đỡ quen thuộc thể nội tân sinh bàng bạc lực lượng. Chương 353, đại lễ chương 353, đại lễ Miêu Cương, một tòa cao vút trong mây đỉnh núi. Một Vân Hiên lăng không phủ phiếm giữa không trung bên trong, quanh thân quanh quẩn lấy một tầng mờ mịt thất thải quang choáng, kia vầng sáng tựa như ảo mộng, đúng như chân trời nhất là chói lọi cầu vồng hà ngưng tụ tại hắn bên người, đem hắn cả người làm nổi bật đến siêu phàm thoát tục. Sợi tóc của hắn chuẩn bị óng ánh trong suốt, tựa như linh động còn có sinh mệnh tia sáng, tại cái này không gió tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong, nhẹ nhàng phất phơ chợt trợn. Hai con ngươi thâm thúy sâu thẳm, con ngươi dường như thâm thúy vô ngần mênh mông tinh hà, lưu chuyển ở giữa, đột nhiên bắn ra khiến lòng run sợ sợ hãi sắc bén thần mang. Da thịt bày biện ra ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, tựa như mỹ ngọc giống như cảm nhận, trắng nón bên trong tản ra nhu hòa mà thánh khiết huy quang, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Giờ phút này, Mục Vân Hiên chỉ cảm thấy mình cùng thiên địa hoàn toàn tương dung, dường như hóa thành thiên địa một bộ phận. Đối quanh mình hoàn cảnh cảm giác nhạy cảm tới cực hạn, dù là Miêu Cương cái này kỳ dị nồng vụ tràn ngập bốn phía, cũng không cách nào đối với hắn cảm giác tạo thành mảy may trở ngại. Không chỉ có như thế, hắn tự thân đối thiên địa chi lực thân hòa trình độ cao đến vượt quá tưởng tượng, thiên địa chi lực không tự chủ được hướng phía hắn hội tụ, liên tục không ngừng hướng hắn dựa sát vào. Hắn xem kỹ lấy tay chân của mình, rõ ràng cảm thụ được trong đó chạy xuôi kỳ dị linh vận, nhẹ giọng tự lẩm bẩm, cái này chính là tiên nhân thể phách ta. Trải qua hỗn độn cổ dài đến mấy canh giờ tra tấn sau, hắn rốt cục thành công đúc thành tiên nhân thể phách. Cùng lúc trước khác biệt, lần này cải tạo qua đi, cảnh giới của hắn cũng không giống trước kia như vậy tăng lên trên diện rộng, vẻn vẹn chỉ là có chút tăng tiến, vẫn như cũng dừng lại tại chín cảnh sơ kỳ, khoảng cách chín cảnh trung kỳ còn có một khoảng cách. Nhưng Mục Vân Hiên đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lấy hắn bây giờ nội lực ngưng thực thâm hậu trình độ, điểm này tăng lên đã có thể xưng kinh người. Ngoài ra, hắn còn bén nhạy phát giác được lục hợp quyết cảnh giới cũng có chỗ tăng lên. Trải qua thời gian dài, Mục Vân Hiên tu luyện lục hợp quyết tiến trình đều cực kỳ chậm chạp. Hắn đã từng thử qua vô số phương pháp, ngày đêm khắc khổ tu luyện, không ngừng điều chỉnh công pháp vận chuyển tiết tấu, dốc lòng nghiên cứu mỗi một chỗ tối nghĩa khẩu quyết, thậm chí không tiếc hao phí đại lượng thời gian bế quan cảm ngộ. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào toàn lực ứng phó, lục hợp quyết tốc độ tu luyện nhưng thủy chung khó mà đạt được tăng trưởng rõ rệt, mỗi tiến lên trước một bước đều vô cùng gian nan. Nhưng mà, tại cái này mấy lần bị hỗn độn cổ cải tạo quá trình bên trong, trong lòng của hắn đối như thế nào nhanh chóng tăng lên lục hợp quyết tu hành tốc độ, dần dần có một cái to gan phỏng đoán, có lẽ lục hợp quyết cần tại cao áp hoàn cảnh hoặc là trong tuyệt cảnh, khả năng thực hiện càng nhanh đột phá. Bất quá, cái suy đoán này tạm thời bị hắn gác lại ở sau, lập tức, hắn đang vì một chuyện khác khổ não không thôi. Cái này tiên nhân thể phách tất nhiên cường đại, bộ dáng cũng cực kỳ kinh diễm, nhưng chính là quá mức bắt mắt. Về sau bất luận đi đến nơi nào, đều tất nhiên sẽ trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, thậm chí vô cùng có khả năng bị coi như dị loại, cái này hiển nhiên không phải hắn kỳ vọng. Mục Vân Hiên cau mày, ánh mắt tại chính mình tản ra tia sáng kỳ dị trên thân thể chậm rãi đảo qua, ở sâu trong nội tâm âm thầm suy tư cách đối phó. Hắn nội thị bản thân, kinh dị phát hiện, tại hoàn toàn bị cải tạo về sau, nơi đan điền nguyên bản hỗn độn cổ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái tản ra nhàn nhạt kim quang điểm sáng. Hắn thử nghiệm vận dụng lục hợp quyết bao trùm cái này điểm sáng. Điểm sáng bị hoàn toàn bao khỏa trong nháy mắt, trên người hắn kia làm cho người chú mục dị tượng trong nháy mắt tiêu tán, cả người lại khôi phục thành bình thường bộ dáng, cùng thiên địa thân mật trình độ cũng theo đó giảm xuống rất nhiều. Đúng lúc này, nghiêng dựa vào cách đó không xa trên cây đại tế ti từ đáy lòng cảm khái nói, "Tiểu tử, chúc mừng ngươi thành tiểu tiên nhân thể phách, cơ duyên như thế, quả nhiên là thiên cổ không một a." "Vì sao nói là thiên cổ không một đâu? Ngài không phải nói chuyện qua hỗn độn cổ hết thể xuất hiện qua hai lần sao?" Một Vân Hiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không khỏi mở miệng hỏi. "Ha ha, xuất hiện qua hai lần xác thực không giả, nhưng là căn cứ ta miêu tập mật tảng bên trong ghi chép, cái trước đạt được hỗn độn cổ người nhưng không có người như vậy may mắn. Thật sự là hắn cũng đã trở thành tiên nhân thể phách, chỉ có điều, lại là tại sau khi chết mới đạt thành." Đại tế ti nhàn nhạt giải thích nói. "Đây là vì sao?" "Kia vì sao truyền ngôn nói chỉ cần đạt tới chín cảnh lớn hậu kỳ lại có kim cương thể phách, liền có thể gieo xuống hỗn độn cổ đâu?" Một Vân Hiên truy vấn. "Ha ha, đây bất quá là một vị nào đó tiên hiển vì phòng ngừa trong tộc hậu bối tùy tiện nếm thử, tự hành lập đi ra truyền ngôn mà thôi." Đại tế ti vừa cười vừa nói. Một Vân Hiên khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, hợp lấy hắn cũng có thể là chuột bạch, mang theo bất mãn nói, "Vậy ngài còn để cho ta tiến hành hoàn toàn cải tạo, nói như vậy, ta nếu là thất bại, chẳng phải là trực tiếp liền khó giữ được tính mạng?" Đại tế ti chậm rãi lắc đầu, nói rằng, "Lão phu ở trên thân thể ngươi đầu nhập vào nhiều như vậy tâm huyết, như thế nào lại trơ mắt nhìn ngươi bạch bạch chết đi?" Nói, đại tế ti đưa tay từ trong ngực móc ra một cái cổ pháp hộp, từ từ mở ra. Mục Vân Hiên tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong hộp lặng lặng nằm một con sâu nhỏ, toàn thân tản ra ung dung ánh sáng màu đỏ. "Đây là?" Mục Vân Hiên nghi hoặc mà hỏi thăm. "Luân hồi cổ." Đại tế ti chỉnh trọng nói. "Cái gì? Ngài lại còn cất giấu một cái luân hồi cổ?" Mục Vân Hiên hai mắt trừng tròn xoe, cả kinh cái cằm đều nhanh rơi mất. "Lão nhân này không phải nói cái này luân hồi cổ rất hi hữu, toàn bộ Miêu Cương từ trước tới nay liền xuất hiện qua lần trước à, hợp lấy một mình hắn liền có hai cái đâu." "666A." "Ha ha." Đại tế ti khỏe miệng có chút dương lên, lão phu thân làm nhiều đời miêu tộc đại tế ti bên trong tồn tại mạnh nhất, trong tay nội tình, tự nhiên có như vậy mấy phần thâm hậu. Nếu không phải bởi vì cái này hiếm thấy chất bảo, lão phu sao lại cần trải qua thời gian dài ẩn nấp thực lực bản thân, điệu thấp làm việc. Hắn có chút ngửa đầu, trong mắt lóe lên một tia tự đắc. Một Vân Hiên trong lòng hơi động, truy vấn, cho nên, ngài sớm có dự định. Nếu là ta tại bị hỗn độn cổ cải tạo quá trình bên trong bất hạnh chết, ngài liền định vận dụng cái này mai luân hồi cổ đem ta cứu sống, đúng không? Đại tế ti chậm rãi nhẹ gật đầu. Một Vân Hiên tiếp lấy lại hỏi, vậy nếu là ta may mắn không chết, thành công đúc thành tiên nhân thể phách, cái này mai luân hồi cổ chính là ngài trước đó đề cập muốn tặng cho đại lễ của ta. Dứt lời, ánh mắt của hắn rơi vào kia lặng lặng nằm tại trong hộp, tản ra ung dung ánh sáng màu đỏ luân hồi cổ bên trên, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Đại tế ti lần nữa gật đầu, đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Cho dù ngươi đã thành tiểu tiên nhân thể phách, lão phu vẫn như cũ cho rằng ngươi đến mượn lôi. Đại tế ti ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt nghiêm túc nói. Một Vân Hiên ngầm hiểu, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Lập tức, hắn không thể nghi ngờ là thế gian này có hy vọng nhất chiến thắng Phong Đô đại đế người, mỗi một bước lựa chọn đều liên quan đến thiên hạ đại thế, dù không được nửa phần sai lầm, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Hắn cũng trong nháy mắt thấy rõ đại tế ti mưu đồ, có cái này luân hồi cổ bản thân, bị hắn mượn lôi người dù là gặp bất chắc, cũng có thể khởi tử hồi sinh, kể từ đó, hắn liền không cần tiếp nhận gánh vác người khác tính mệnh nặng nề công xiềng. Tâm niệm đến đây, hắn lập tức đưa tay đón đại tế ti trong tay luân hồi cổ. Thật là đại tế ti đem hộp bóp gắt gao, một Vân Hiên dùng sức kéo nhiều lần đều không thể theo trong tay lấy tới. Tiền bối. Một Vân Hiên vẻ mặt cổ quái nhìn về phía đại tế ti. Đại tế ti bắp thịt trên mặt hơi hơi run rẩy một chút, cuối cùng vẫn buông lòng tay ra, đem hộp đưa về phía một Vân Hiên. Cái này luân hồi cổ vô cùng chân quý, muốn chắp tay đưa người, hắn quả thực thịt đau không thôi. Một Vân Hiên cẩn thận từng ly từng tí đem hộp cất vào trong ngực, sau đó cung kính mở miệng hỏi thăm, tiền bối, cái này cổ cụ thể nên như thế nào sử dụng đâu? Khẩu phục. Đại tế ti cắn răng, khó khăn từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Một Vân Hiên nao nao, cỡ nào giản dị tự nhiên cách dùng á tốt, ngươi cũng nên rời đi. Về sau chớ có quên lời hứa của mình. Đại tế ti không kiên nhẫn nói, giống như lại nhiều nhìn thấy một Vân Hiên một khắc, hắn liền phải hối hận như vậy. Tiền bối yên tâm, vãn bối định không phụ nhờ bà. Một Vân Hiên vẻ mặt trang trọng, có chút không lời, đối với đại tế ti ôm quyền thi lễ một cái. Hừ. Đại tế ti hừ nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng phía dưới núi đi đến. Có thể hắn còn chưa đi ra mấy bước, sau lưng lại chuyển tới một Vân Hiên thanh âm, tiền bối, ngài từng nói luân hồi cổ tổng cộng xuất hiện qua ba cái, sẽ không đều tại ngài chỗ này à? Đại tế ti nghe nói lời ấy, con ngươi đột nhiên co rụt lại, dường như bị người nói trúng đáy lòng bí ẩn nhất bí mật. Dưới chân hắn bộ pháp tăng tốc, mang theo một cơn gió mạnh, trong chớp mắt liền biến mất ở một Vân Hiên trong tầm mắt. Đặt ngựa, hốt tiểu tử này ăn người không nhà xương. Chương 354, mất mà được lại chương 354, mất mà được lại xác thực cần phải trở về. Một Vân Hiên bước ra một bước, trong chớp mắt ngự không xông vào chân trời. Bây giờ Phong Đô đại đế đã bước vào mười cảnh, lấy thủ đoạn tàn nhẫn, tất nhiên sẽ đối thiên cơ các triển khai mưa to gió lớn giống như tiêu diệt toàn bộ, hắn nhất định phải trở về bảo hộ thiên cơ các, bảo hộ thân nhân của hắn cùng bằng hữu. Miêu Cương cùng Danh Kiếm Sơn Trang cách xa nhau không tính xa xôi, hắn suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định trước lao tới Danh Kiếm Sơn Trang, nhìn xem sau đại chiến, nơi này biến thành dạng gì. Giờ phút này, hắn không giữ lại chút nào phóng thích tiên nhân thể phách khí thế cường đại, tốc độ kéo lên đến trước nay chưa từng có cực hạn, so với một vô ngân toàn lực mang theo hắn lúc phi hành còn muốn tấn manh không ít. Trong nháy mắt, hắn đã vững vàng lơ lửng tại Danh Kiếm Sơn Trang trên không. Quan sát xuống dưới, trước kia phồn hoa Danh Kiếm Sơn Trang đã hóa thành một đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn khe rãnh. Một Vân Hiên thu liễm tiên nhân thể phách qua mang, dáng người nhẹ nhàng chậm rãi bay xuống đến khe rãnh bên trong. Thật mạnh. Cho dù Phong Đô đại đế vung ra một kiếm này đã qua gần 2 ngày, hắn vẫn có thể tại cái này khe rãnh ở giữa, rõ ràng bắt được Phong Đô đại đế một kiếm kia lưu lại kinh khủng dư uy, cố lực lượng này vượt xa khỏi trước mắt hắn có khả năng chống lại phạm chủ. Cái kia đạo khe rãnh bắt ngang gần 300 trượng, ẩn chứa trong đó ngạo nghệ thiên hạ chi thế, thật sâu xúc động tâm linh của hắn, cũng làm cho hắn đột nhiên ý thức được, đây chính là chính mình kiếm đạo bên trong khiếm khuyết bàng bạc khí phách. Không tự chủ được, hắn cùng nổi lên hai ngón, trong đầu lặp đi lặp lại phát họa Phong Đô đại đế uy kiếm hình tượng, sau đó đột nhiên phát lực, một kiếm vung ra. Theo hắn sắc bén vung lên, quanh mình không khí trong nháy mắt bị kiếm khí xé rách, phát ra bén nhọn chói tai gào thét. Một đạo chói mắt sáng chói kiếm khí theo đầu ngón tay hắn mãnh liệt bỏ ra, thẳng tắp bổ về phía khe rãnh chỗ sâu. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, khe rãnh bên trong lại thêm một đạo mới ngấn, chỉ là so sánh lẫn nhau Phong Đô đại đế một kiếm kia, thật sự là thua chị em. Ngay tại xuất kiếm trong nháy mắt, một Vân Hiên trong lòng run lên bần bật, lại vô hình cảm ứng được thất tinh kiếm cùng thiên kiếm khí tức. Cái này một kinh người phát hiện nhường hắn rất là kinh ngạc, kìm lòng không được thấp giọng la lên, kiếm đến lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền cười một cái tự giễu, hắn biết đây chỉ là ảo giác của hắn. Nhưng mà, sau một lát, một hồi thanh thủy hêm thai kiếm minh bỗng nhiên vang lên. Một Vân Hiên trong nháy mắt trừng to mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Hắn cấp tốc quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy tám đạo lưu quang, lôi cuốn lấy chói lọi chói mắt hoa thải, bằng tốc độ kinh người vạch phá bầu trời, hướng phía hắn bắn nhanh mà đến. Thất tinh kiếm, thiên kiếm. Một Vân Hiên kích động hô to lên tiếng. Chờ tám thanh kiếm bay đến phụ cận, hắn phát hiện mỗi thanh kiếm bên trên đều xuất hiện rất nhiều văn lộ kỳ quái. Những đường vân này lóe ra các loại vầng sáng, uốn lượn khúc chiết, đan vào lẫn nhau, giống như trong bầu trời đêm lấp lóe sao trời quy tích. Hắn phát hiện mỗi thanh kiếm phẩm chất tựa hồ cũng đã xảy ra thay ra đổi thị tăng lên. Mỗi thanh kiếm đều là thiên phẩm trở lên phẩm chất, so với đã từng tiền kiếm cũng còn mạnh hơn không ít. Tám chuôi bảo kiếm tại trước người hắn xoay quanh vần quanh, thân kiếm rung động nhẹ nhẹ, kiếm minh không ngừng. Một Vân Hiên giống như theo cái này tám thanh kiếm phía trên cảm nhận được vui sướng. Cái này tám thanh kiếm giống như có linh trí. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tám thanh kiếm rõ ràng đều tại trong lôi kiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát, tại sao lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện? Chẳng lẽ bọn chúng mượn nhờ thiên kiếp chi lực đúc lại? Một Vân Hiên tự lẩm bẩm, lòng tràn đầy đều là nghi hoặc. Hắn vừa có ý nghĩ như vậy, tám thanh kiếm kiếm minh càng hơn, tựa như là đối với hắn lời nói đáp lại. Hắn chậm rãi vươn tay, êm ái tại tám thanh kiếm bên trên từng cái mơn trớn, quen thuộc xúc cảm trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Mất mà được lại ngạc nhiên mừng rỡ, nhường Một Vân Hiên kiềm chế hai ngày tâm tình đã thoải mái rất nhiều. Hắn cấp tốc bốn phía liếc nhìn, thất tinh kiếm còn tại, kia vô song hộ kiếm đâu? Sẽ không phải đã bị Phong Đô đại đế hủy hoại chỉ trong chốc lát đi. Một Vân Hiên tại quanh mình cẩn thận tìm kiếm một hồi lâu, nhưng thủy chung không thấy hộ kiếm tung tích. Rơi vào đường cùng, hắn chậm rãi hơi đóng hai mắt, nín thở liễm tức, đem tâm thần chạy không, toàn lực đi cảm thụ hộ kiếm khí tức. Tại một mảnh trong yên tĩnh, hắn mơ hồ bắt được hộ kiếm phương vị, đồng thời cảm giác nó cách mình cũng không xa xôi. Như cùng đi xưa kia triệu hoán hộ kiếm như vậy, Một Vân Hiên đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, hướng phía cảm ứng phương hướng đột nhiên một chảo, trong miệng quát khẽ, đến. Sau một lát, thần sắc hắn hơi rét, hắn cảm giác dường như một chỗ khác có người nào đang gắt gao nắm lấy hộ kiếm, cùng hắn so sánh lên kình. Tại ngoài trăm dặm, Cát Thu Vân cùng người nổi tiếng Hứa Chiếu đang cùng U Minh mời đại Diêm Vương xếp hạng thứ 2 Sở Giang Vương cùng xếp hạng thứ 5 Diêm La Vương đối chiến. Gánh vác lấy vô song hộ kiếm, Cát Thu Vân bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cự lực lôi kéo, vừa lúc hiểm lại càng hiểm tránh đi Diêm La Vương một chảo. Đây là có chuyện gì? Cát Thu Vân trong lòng giật mình. Thoáng qua ở giữa, trong óc nàng linh quang lóe lên, lập tức kích động đến hốc mắt phím hồng, gân cổ lên hô to, "Ta muội, là Hiên Nhi." Nàng chắc chắn, cỗ này xảy ra bất ngờ lôi kéo hộ kiếm lực lượng, nhất định là Mục Vân Hiên đang triệu hoán hộ kiếm. Lúc này, người nổi tiếng Hứa Chiếu đang cùng Tống Đế Vương Lâm vào gây cấn chém giết. Hai người thực lực tương đương, tương xứng, dưới chân lĩnh vực toàn lực nở rộ, quang mang chói mắt. Mỗi một lần ra chiêu, đều lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải khí thế, không giữ lại chút nào hướng đối phương phát động chí mạng công kích, không gian chung quanh đều bởi vì luồng sức mạnh mạnh mẽ này mà bận bèo rung động. Cát Thu Vân kia âm thanh đột ngột kinh hô nhường người nổi tiếng Hứa Chiếu trong lòng run lên, trên tay chiêu thức hơi chậm lại. Tống Đế Vương như thế nào nhạy cảm, trong nháy mắt bắt được người nổi tiếng Hứa Chiếu cái này thoáng qua liền mất thất thần sơ hở. Hắn đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, không chút do dự mãnh lực vung ra một trường. Phúc. Người nổi tiếng Hứa Chiếu không tránh kịp, bị một trường này rắn rắn chắc chắc đánh trúng, một ngụm máu tươi phun ra. Hèn hạ. Người nổi tiếng Hứa Chiếu quanh thân thiên địa chi lực biến hỗn loạn nhưng lại cấp tốc một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một cỗ càng thêm nóng nảy lực lượng tại nàng bên ngoài cơ thể cuộn cuộn. Người nổi tiếng Hứa Chiếu cố nén ngực như hỏa thiêu giống như kịch liệt đau nhức, nội lực ngưng tụ băng rua tung bay, lại lần nữa hướng phía Tống Đế Vương ngang nhiên công tới. Hừ, sinh tử chi chiến, kẻ thắng làm vua, lấy ở đâu cái loại này cổ hủ hèn hạ chi luận? Tống Đế Vương nét miệng lên một vệ cười lạnh. Một bên khác Cát Thu Vân, thực lực cảnh giới vốn là kém Diêm La Vương, chỉ có bằng vào tinh xảo độc thuật cẩn thận đọ sức. Nàng nguyên bản ngóng trông người nổi tiếng Hứa Chiếu có thể tốc chiến tốc thắng, chiến thắng Tống Đế Vương sau đến đây trợ nàng một chút sức lực. Nhưng mà người nổi tiếng Hứa Chiếu vô ý trúng chiêu thụ thương, trận này kịch liệt đối chiến thiên bình trong nháy mắt mất cân bằng. Tống Đế Vương thế công càng thêm mãnh liệt, người nổi tiếng Hứa Chiếu dần dần rơi vào hạ phong. Mắt thấy thế cục càng thêm nguy cấp, Cát Thu Vân lòng nóng như lửa đốt, vận đủ toàn thân nội lực, hướng phía bầu trời khản cả giọng hô to một tiếng, Hiên Nhi. Một tiếng này tiếng hô truyền đi rất rất xa, đường xa Mục Vân Hiên cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhị sư nương. Mục Vân Hiên biến sắc, trong mắt hàn mang chợt hiện, hắn nghe được một tiếng này kêu gọi lo lắng. Chưa làm mảy may chần chờ, Mục Vân Hiên một bước đạp vào thiên kiếm, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Chương 355, làm tổn thương ta thân nhân người chết. Chương 355, làm tổn thương ta thân nhân người chết. Sở Giang Vương cùng Diêm La Vương nghe được Cát Thu Vân khản cả giọng la lên, chỉ cảm thấy kia là thú bị nhốt sắp chết gào thét, không có chút ý nghĩa nào. Diêm La Vương nét miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh, một tay giọ ra sừng sức quỷ trảo, tay kia ra sức vùng vẫy quấn quanh lấy quần quần hắc vụ xiên xích, hướng phía Cát Thu Vân hung ác công tới, đồng thời cười nhạo nói, gọi rách cổ họng cũng không có người tới cứu, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Cát Thu Vân sắc mặt nghiêm trọng, biết rõ mình cùng Diêm La Vương thực lực cách xa, không dám có chút đón đỡ suy nghĩ. Nàng dáng người như điệp, tại sát bén công kích khoảng cách bên trong chằn trọc xê dịch, mỗi một lần né tránh đều hiểm lại càng hiểm, sợi tóc bị tỉnh phong cào đến tùy ý bay múa. Đồng thời, nàng âm thầm vận lực tại trong tay áo, đột nhiên vung lên, mấy chục cây ngân châm như bạo vũ lê hoa giống như hướng phía Diêm La Vương mặt kích xạ mà đi, cây kim lóe ra u lục hàn quang, hiển nhiên có tầm kịch độc. Nhưng mà, Diêm La Vương thân pháp quỷ dị khó lường, giống như quỷ mị. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, liền tùy tiện tránh đi ngân châm. Cứ việc Cát Thu Vân dốc hết toàn lực né tránh, nhưng Diêm La Vương công kích như bóng với hình, nàng vẫn là thỉnh thoảng bị đánh trúng, quần áo trên người bị vạch ra từng đạo lỗ hổng, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ tay áo. Ngay tại Cát Thu Vân phía sau lưng rắn rắn chắc chắc chịu Diêm La Vương một xiển xích thời điểm, chân trời bỗng nhiên hiện lên bảy đạo chói mắt lưu quang, như bảy viên bạch phá thương khung lưu tinh, trong nháy mắt xé rách nặng nề tầng mây. Kia là Diêm La Vương đột nhiên ngẩng đầu, con người co lại nhanh chóng. Thất tinh kiếm mang theo hùng hồn khí thế dẫn đầu đến chiến trường, Mục Vân Hiên một bộ miêu tộc phục sức bay phất phới, vẻ mặt lạnh lùng, quanh thân tản ra khí thế bức người, vững vàng đạp trên tiên kiếm theo sát phía sau, dường như từ trên trời giáng xuống chiến thần. Thất tinh kiếm thẳng tắp công hướng Diêm La Vương. Diêm La Vương theo kia đập vào mặt lạnh thấu xương kiếm khí bên trong, cảm nhận được rõ ràng tử vong uy hiếp, trong lòng run lên, lập tức cũng không dám lại có chút khinh thị. Hắn lập tức từ bỏ đối Cát Thu Vân thừa thắng xông lên, vội vàng bung lên trong tay xiển xích, ý đồ ngăn cản cái này giống như thủy triều mãnh liệt mà đến phi kiếm công kích. Trong tay hắn xiềng xích chính là hao phí vô số tài liệu chân quý, từ trên giang hồ tiếng tăm lừng lấy rèn đúc đại sư tốn hao mấy năm thời gian tỉ mỉ chế tạo thành. Xiềng xích này cứng cỏi dị thường, tại trước kia chiến đấu bên trong có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Có thể giờ phút này, khi nó vừa mới tiếp xúc tới dẫn đầu công tới ngọc hành kiếm lúc, lại như cùng yếu ớt thủy tinh đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo tinh mịn vết dạng. Cái này một màn kinh người bị Diêm La Vương thấy rất rõ ràng, hắn trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần binh lợi khí, tại thanh phi kiếm này trước mặt càng như thế không chịu nổi một kích. Sau đó, còn lại mấy thanh phi kiếm từ khác nhau xảo trá góc độ tựa như tia chớp công hướng hắn. Diêm La Vương biết rõ không cách nào đón đỡ, chỉ có thể đem thân pháp hiện ra đến cực hạn, ý đồ tránh né cái này đòn công kích chí mạng. Nhưng mà, tốc độ của hắn nhanh, phi kiếm tốc độ càng nhanh, bảy thanh phi kiếm dường như nắm giữ linh tính đồng dạng, đối với nó theo đuổi không bỏ. Diêu quang kiếm như một bệ chớp tím, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai dẫn đầu xuyên thủng Diêm La Vương vai trái. U Lam kiếm mang ở trong cơ thể hắn nổ tung, trong nháy mắt đem hắn một nửa cánh tay đốt thành cho bụi, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét. Diêm La Vương phát ra một tiếng thê lương bi thảm, lảo đảo lui về phía sau. Có thể hắn tanh hắc huyết dịch còn chưa rơi xuống đất, khai dương kiếm đã như bóng với hình dáng cổ họng của hắn bắt qua. Không, hắn kinh hô một tiếng, cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà may mắn là một kiếm này chỉ là tại hắn chỗ cổ hoạch xuất ra một đầu nhàn nhạt huyết tuyến. Diêm La Vương còn chưa kịp vì chính mình may mắn sống sót mà thích thú, liền hoảng sợ nhìn thấy Thiên Xu kiếm cùng Thiên Toàn kiếm đống nhiên cũng quỹ hóa thành hai đạo màu vàng tiềm điện, mang theo vô tận uy thế thẳng đến mặt của hắn. Hắn điên cuồng huy động đã băng liệt xiềng xích, quấy chung quanh quần quần hắc vụ, ý đồ mượn nhờ hắn khổ tâm tu hành nhiều năm u minh trường khí đến ngăn cản phi kiếm sắc bén thế công. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, kiếm khí những nơi đi qua, u minh trường khí lại như cùng gặp phải liệt nhật mỏng tuyết đồng dạng, trong nháy mắt bốc hơi tiêu tán. Diêm La Vương thấy tình thế không ổn, chỉ có thể đem hết toàn lực cấp tốc lui lại. Có thể hắn vừa rời khỏi mấy trượng xa, Thiên Cơ kiếm cùng Thiên Quyền kiếm đã quấn đến phía sau hắn. Hắn dư quang thoáng nhìn cái này hai thanh phi kiếm, trong lòng căng thẳng, vừa định vung lên xiềng xích tiến hành đón đỡ, lại vì lúc đã muộn. Khai Dương kiếm đột nhiên phát lực, thẳng tắp đâm vào bộ ngực của hắn, trên thân kiếm lưu chuyển sáng chói tinh huy tại hắn tối tăm huyết dịch bên trong điên cuồng tiêu đốt. Cái kia vốn nên thôn vệ vạn vật u minh trường khí, giờ phút này theo lưỡi kiếm bốc hơi thành từng sợi khói xanh. Trong cổ của hắn phát ra khanh khách tiếng vỡ vụn, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, bắn tung tóe ra huyết châu trên không trung ngưng tụ thành quỷ dị băng tinh, nhưng lại trong nháy mắt bị mãnh liệt kiếm khí chấn thành một mịn. Cái này không thể hắn còn chưa nói xong, Thiên Cơ kiếm cùng Thiên Quyền kiếm đã theo sau lưng của hắn xuyên thấu mà qua, ngay sau đó Ngọc Hành kiếm từ đuôi đến đầu, đánh gãy hắn cổ họng. Diêm La Vương hai mắt dần dần đã mất đi hào quang, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nơi xa một cái cao lớn thanh niên, ngạo nghễ đạp trên phi kiếm, quanh thân tản ra khí thế cường đại, dường như thiên thần giáng lâm. Cuối cùng, thân thể của hắn như là một đoạn gỗ mục, vô lực từ trên cao rơi xuống, ngã rầm trên mặt đất. Một vị chín cảnh sơ kỳ cao thủ không có nhận ở một Vân Hiên năm kiếm liền thân tử đạo tiêu. Hiên Nhi, Cát Thu Vân nhìn thấy một Vân Hiên trong mắt, nước mắt cũng không tiếp tục chịu không chế, tràn mi mà ra. Nàng muốn cho là phu quân của mình đã chết tử, dưỡng dục hơn 10 năm, coi như con đẻ ái đồ cũng muốn cách nàng mà đi, loại kia tuyệt vọng cùng bất lực cơ hồ đưa nàng thôn vệ. Giờ phút này, nhìn thấy một Vân Hiên bình yên vô sự xuất hiện ở trước mắt, trong nội tâm nàng bị quất, lo lắng cùng vui sướng trong nháy mắt đan vào một chỗ, hóa thành cái này tràn mi mà ra nước mắt. Sở Giang Vương mắt thấy đây hết thảy, trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, một Vân Hiên thực lực hôm nay đã xưa đâu bằng nay, thậm chí vô cùng có khả năng ở trên hắn. Rõ ràng ngay tại mấy tháng trước, một Vân Hiên vẫn chỉ là một cái liền hắn một trưởng đều không tiếp nổi thái điều, nhưng hôm nay lại phát triển đến nhường hắn đều cảm nhận được to lớn uy hiếp tình trạng. Hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa một Vân Hiên đến tuột cùng là như thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế thực hiện kinh người như vậy thực lực tăng lên. Giờ phút này, cùng hắn đối chiến người nổi tiếng Hứa Chiếu liền đã nhường hắn cảm thấy khó có thể ứng phó, lại thêm một Vân Hiên, hắn biết rõ chính mình hôm nay tuyệt không phần thắng, nếu là tiếp tục lưu lại, nhất định khó giữ được tính mạng. Lập tức, hắn không chút do dự, lập tức thoát ly dự biết người Hứa Chiếu đối chiến, quay người liền hướng về phương xa liều mạng chạy trốn, tốc độ nhanh chóng, dường như chó nhà có tang. Một Vân Hiên ánh mắt như điện, chăm chú nhìn Sở Giang Vương chạy trốn bóng lưng, tay phải đột nhiên vung lên, thất tinh kiếm trận trong nháy mắt như là linh động du long, đột nhiên chuyển hướng, hướng phía Sở Giang Vương bắn nhanh mà đi. Kiếm minh đinh thái nhức óc, dường như quần quần kinh lôi, vang vọng toàn bộ giữa thiên địa. Kế tiếp, đến phiên ngươi. Một Vân Hiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo vô tận uy nghiêm, dường như đến từ cựu lũ địa ngục thẩm phán, làm tổn thương ta thân nhân người. Chết. Theo một tiếng này rơi xuống, thất tinh kiếm trận tốc độ đột nhiên tăng tốc. Chương 356, cường đại thất tinh kiếm. Chương 356, cường đại thất tinh kiếm. Sở Giang Vương thân làm chín cảnh lớn hậu kỳ cường giả, tốc độ có thể xưng kinh thế hai tụ, thân hình lóe lên, dường như đêm tối lưu tinh sẽ qua, trong chớp mắt liền biến mất ở đám người trong tầm mắt, chỉ ở nguyên địa lưu lại một đạo thoáng qua liền mất tàn ảnh. Nhưng mà, một Vân Hiên thất tinh kiếm lại tựa như tự động định vị đồng dạng, bất luận Sở Giang Vương hướng phía phương nào chạy trốn, thất tinh kiếm luôn có thể tinh chuẩn không sai lầm khóa chặt hắn phương vị, như bóng với hình theo đuổi không bỏ. Đây cũng không phải là một Vân Hiên tận lực điều khiển, mà là thất tinh kiếm dường như cùng hắn tâm ý tương thông, tự hành lĩnh hội sát ý của hắn, tự động triển khai chí mạng truy kích. Một Vân Hiên rõ ràng cảm giác được thất tinh kiếm dị dạng, lại lần nữa xác nhận những này phi kiếm đã sinh ra linh trí, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi khó mà ức chế vui mừng như điên. Sở Giang Vương chạy trốn hồi lâu, thở hồng hộc quay đầu nhìn lại, lại hoảng sợ phát hiện bảy trôi tản ra lạnh thấu xương kiếm khí phi kiếm đã gần trong gang tấc. Hắn không cần nghĩ ngợi, đột nhiên quay người, vung ra một trường. Một trường này lôi cuốn lấy hùng hồn bàng bạc u minh chi lực, nơi lòng bàn tay, quần quần hắc vụ quần quần hội tụ, lại ngưng ra một trường dữ tợn đáng sợ mặt quỷ, răng nanh hoàn toàn lộ ra, phát ra đinh thái nhức óc gào thét, hung tợn hướng phía Thất Tinh kiếm đánh tới. Trường lực mạnh, so với đã qua đánh một Vân Hiên một trường kia còn hơn. Nhưng thấy Thất Tinh kiếm trên thân kiếm tinh huy trong lúc đó quang mang đại thịnh, dường như liệt nhật dâng lên. Kia dữ tợn mặt quỷ tại cái này kiếm quang chói mắt bên trong, như làn nến tàn trong gió, trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, tiếp theo tiêu tán vô hình. Mà kia hùng hồn trường lực, cũng như bùn trâu vào biển, bị bàng bạc kiếm thế nhẹ nhõm thu nạp. Thất Tinh kiếm có chút rung động, lại mượn nhờ cỗ này trường lực, tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong chốc lát liền đã bay tới Sở Giang Vương trước người. Sở Giang Vương cả kinh thất sắc, trong lúc đội vã lần nữa huy trưởng ngăn cản, bàn tay cùng dẫn đầu công giao quang kiếm ầm vang chạm vào nhau. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, giao quang kiếm giống như là cắt đậu phụ xuyên thủng hắn bàn tay, U Lam kiếm mang tại hắn lòng bàn tay nổ tung, mang ra một vòi máu tươi. A! Sở Giang Vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá bầu trời, vang vọng đất trời ở giữa. Làm sao có thể? Ta thật là đường đường chính cảnh lớn hậu kỳ cường giả. Sở Giang Vương trừng lớn hai mắt, con ngươi co lại nhanh chóng, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng của hắn. Hắn mặc dù nhìn ra một Vân Hiên thực lực bất phàm, lại vạn vạn không nghĩ tới, đối phương lại đã cường đại đến như vậy làm cho người sợ hãi tình trạng. Sống còn lúc, Sở Giang Vương đã không còn mảy may do dự, lập tức thi triển ra lực lượng lĩnh vực của mình. Trong chốc lát, một cái tản ra tối tăm quang mang trận đồ tại dưới chân hắn chậm rãi hiện hiện, thần bí mà quỷ dị phù văn tại trận đồ bên trong lấp loé nhảy vọt. Theo lĩnh vực triển khai, thực lực của hắn hiện lên cấp số nhân tăng vọt, nồng đậm u minh quỷ khí như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía khuếch tán ra đến, mười trượng phương viên bên trong không gian dường như bị một cỗ lực lượng vô hình ngưng kết, biến như nhựa đường giống như đậm đặc. Hai tay của hắn nhanh chóng giao thoa múa, trong lòng bàn tay hiện ra một tôn tu la đồ đằng, quanh thân tản ra khí tức khát máu. Sở Giang Vương quát lên một tiếng lớn, toàn lực hướng phía nhất nhích lại gần mình mở ra dương kiếm vỗ xuống, ý đồ bằng vào cái này lôi đỉnh một kích, sắp mở dương kiếm tại chỗ bẻ gãy. Nhưng mà, ngay tại bàn tay của hắn sắp chạm đến khai dương kiếm trong nháy mắt, khai dương kiếm trên thân kiếm lưu chuyển tinh huy đột nhiên bắn ra chói mắt cực quang, giống như một đường tới tự chân trời thần phạt chi quang. Kia nồng đậm quỷ khí dưới quang mang này, như là ngày xuân mộng tuyết gặp gỡ nắng gắt, trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà kia nhìn như không thể phá vỡ tu la đồ đằng, cũng bị mãnh liệt kiếm khí xoắn thành nhỏ vụn một phấn. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí bén nhọn thuận thế vạch phá lòng bàn tay của hắn, mũi kiếm mang ra tinh mang tại hắn cánh tay bên trên nổ tung, hình thành lít nha lít nhít tổ ong chạm lỗ thủng, máu tươi như chú, cốt cốt chảy ra. Sở Giang Vương tiếng kêu rên liên hồi, lảo đảo lui về phía sau. Có thể hắn vừa mới quay người, liền hoảng sợ phát hiện thiên cơ, thiên quyền song kiếm đã tờ chỉnh buổi trưa phương bị phong bế đường lui của hắn. Còn lại bốn kiếm thì như là linh động du long, phi tốc xoay quanh, thất kiếm hô ứng, vạch ra bảy đạo đầu đuôi tương liên tinh quỹ, kiếm khí giăng khắp nơi, vậy thành một tòa kín không kẽ hở lồng giam, đem hắn gắt gao giam ở trong đó. Thất Tinh kiếm phong mang quá mức sắc bén, Sở Giang Vương biết rõ chính mình không cách nào chính diện chống lại, chỉ có thể nương tựa theo tinh diệu tuyệt luân thân pháp, tại kiếm trận khe hở ở giữa liều mạng né tránh xê dịch. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào thi triển tất cả bộ liếng, Thất Tinh kiếm từ đầu đến cuối đối với hắn theo đuổi không bỏ, mỗi một lần hiểm lại càng hiểm né tránh, đều nương theo lấy kiếm khí sượt qua người, ở trên người hắn lưu lại từng đạo hoặc sâu hoặc cạn vết thương. Một Vân Hiên chắp tay đạp trên tiên kiếm mà đến, tay áo tại cương phong bên trong bay phất phới, bay đến Sở Giang Vương trên không, từ trên cao nhìn xuống hắn. Giờ phút này Sở Giang Vương tại Thất Tinh kiếm bao vây chặn đánh phía dưới, tựa như một cái chó nhà có tang, chật vật không chịu nổi. Một Vân Hiên thanh âm trầm thấp, lạnh lùng đến không có một tia tình cảm, chín cảnh hậu kỳ lại như thế nào? Làm tổn thương ta chí thân người, hôm nay tất nhiên nợ máu trả bằng máu. Vừa dứt lời, Thất Tinh kiếm đồng thời phát ra một tiếng đinh thai nhức óc kiếm minh, thanh âm kia giống như chân long gào thét, ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng khí phách, làm thiên địa biến sắc. Bảy thanh phi kiếm tốc độ đột nhiên lần nữa tăng lên, hóa thành bảy đạo lưu quang, tại Sở Giang Vương chúng quanh phi tốc xuyên thẳng qua, kiếm ảnh lấp lóe, để cho người ta hoa mắt. Sở Giang Vương cho dù thân pháp lại nhanh, tại cái này như gió táp mưa rào giống như kiếm thế công kích đến, cũng khó có thể chống đỡ. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo. Tại phía sau hắn lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Tha ta một mạng, ta nguyện quy hàng. Sở Giang Vương hoảng sợ hô to, trong đầu đột nhiên hiện ra năm đó người cầm kiếm một kiếm chém giết lao Sở Giang Vương huyết tinh hình tượng. Kia từng để cho hắn sợ hãi tới thực chất bên trong bóng ma, tại thời khắc này giống như thủy triều lần nữa đem hắn bao phủ hoàn toàn, nhường trong lòng của hắn sinh không nổi nửa điểm chiến ý, chỉ có thể khàn cả giọng mở miệng cầu xin tha thứ. Một Vân Hiên nghe được Sở Giang Vương cầu xin tha thứ, trong mắt hàn mang càng thêm nồng đậm, nét miệng lên một vệt cười lạnh trào phúng, ngây thơ. Mệnh của ngươi, hôm nay ta chắc chắn phải có được. Dứt lời, hắn chập ngón tay như kiếm, trên không trung nhanh chóng vung lên. Theo động tác của hắn, Thất Tinh kiếm trên thân kiếm tinh huy càng thêm sáng chói chói mắt, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều chiếu sáng, kiếm nhanh cũng trong nháy mắt này đạt đến cực hạn, hóa thành từng đạo tàn ảnh, để cho người ta khó mà bắt giữ. Sở Giang Vương thấy cầu xin tha thứ vô vọng, bả vai lại bị một kiếm đâm trúng, to lớn đau đớn, kích phát hắn sinh tồn bản năng, hắn cố nén trên người kịch liệt đau nhức. Hai tay nhanh chóng múa, thi triển ra chính mình am hiểu nhất tu la đoạn thủy trưởng. Trong chốc lát, hắn giữa song trưởng nổi lên nồng đậm màu đen u quang, trưởng ảnh trùng 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 điệp, như sóng biển mãnh liệt giống như hướng phía Thất Tinh kiếm vô tới. Trường lực những nơi đi qua, không gian dường như bị một cái bàn tay vô hình bặm mẹo, nổi lên tầng tầng gợn sóng, dường như thế gian vạn vật tại cái này trường lực phía dưới đều sẽ bị vô tình chặt đứt. Nhưng mà, Thất Tinh kiếm giờ phút này đã tựa như thông linh thần thú, đối mặt Sở Giang Vương cái này nhìn như đòn công kích chí mạng, bọn chúng linh động xuyên thẳng qua, xoay quanh, xảo diệu tránh đi đa số trường lực. Không chỉ có như thế, bọn chúng còn tại né tránh quá trình bên trong, bén nhạy tìm kiếm được Sở Giang Vương chiêu thức bên trong sơ hở, thừa cơ hướng phía chỗ yếu hại của hắn công tới. Sở Giang Vương lập tức lâm vào tuyệt cảnh, đỡ trái hở phải, mệt mỏi ứng đối. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi càng không ngừng tuôn ra, cả người dường như theo huyết chỉ trong địa ngục leo ra, chật vật đến cực điểm. Một Vân Hiên nhìn xem Sở Giang Vương bộ dáng chật vật, trong lòng không có chút nào thương hại. U Minh người từng tàn nhẫn sát hại hắn đông đảo bằng hữu, nhất là sư phụ chết thảm tại Phong Đô Đại Đế chi thủ một màn kia, từ đầu đến cuối như một cây bén nhọn gai, thật sâu đâm vào đáy lòng của hắn. Một phút này, hắn liền ở trong lòng lập trọng thệ, muốn đem tất cả U Minh người đuổi tận giết tuyệt, là chết đi thân nhân, bằng hữu báo thù rửa hận. Mặc dù sư phụ không chết, thật là hắn đối U Minh cửu hận cũng không có vì vậy biến mất. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Một Vân Hiên hét lớn một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi. Thất Tinh Kiếm dường như nghe được chủ nhân tối cao chỉ lệnh, trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, thất kiếm hợp nhất, tạo thành một đạo to lớn tinh huy kiếm mang. Đạo kiếm mang này dài đến trăm trượng, tản ra hào quang chói sáng, dường như một đường tới tự sâu trong vũ trụ sáng chói tinh hà, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng phía Sở Giang Vương mạnh mẽ chém tới. Sở Giang Vương cảm nhận được một kiếm này tài năng tuyệt thế, lúc này dùng hết toàn thân sau cùng kinh lực, hướng phía cự kiếm vung ra hai trượng. Tu La Bất Diệt, đây là tuyệt kỹ của hắn, cũng là hắn có khả năng dùng ra mạnh nhất chiêu thức. Một trường này ẩn chứa hắn suốt đời công lực, có thể đoạn quần cuộn giang hà, có thể nứt cứng rắn cự thạch, có thể phá vỡ núi cao nguy nga. Nhưng mà làm to lớn trường ảnh cùng tinh huy cự kiếm ầm vang đụng nhau trong nháy mắt, mọi thứ đều biến thành bọt nước. Trường ảnh như là yếu ớt trang giấy, bị cự kiếm nhẹ nhõm một phân thành hai, tiếp theo tiêu tán thành vô hình. Tại Sở Giang Vương trong mắt, cự kiếm càng lúc càng lớn, cho đến chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Trong thoáng chốc, hắn dường như nhìn thấy cự kiếm đồng thời xuất hiện tại bên trái chính mình cùng bên phải. Mà sự thật lại là, cũng không phải là cự kiếm một phân thành hai, mà là chính hắn, tại cái này hủy thiên diệt địa một kiếm phía dưới, bị sinh sinh chém thành hai nửa, thân thể chậm rãi hướng hai bên ngã xuống, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, chiếu xuống mặt đất bao la phía trên. Chém giết Sở Giang Vương, Một Vân Hiên cơ bản đều không có ra cái gì lực, giờ phút này hắn lại lần nữa xác định Thất Tinh Kiếm bất phàm. Đã từng một mực nhường hắn khổ não uy lực không đủ vấn đề, bây giờ cũng không tiếp tục là vấn đề. Cát Thu Vân cùng người nổi tiếng Hứa Chiếu bay đến Một Vân Hiên bên cạnh thân. Một Vân Hiên bỗng nhiên cao lớn rất nhiều, hình dáng cũng biến thành kiên cố hơn nghị, Cát Thu Vân cùng người nổi tiếng Hứa Chiếu có chút hoang mang, nhưng cũng không hoài nghi chút nào hắn chính là các nàng Hiên Nhi. Hiên Nhi Cát Thu Vân nhẹ giọng kêu, vừa nói ra hai chữ này, trong cổ đã nổi lên chua xót, nước mắt như cắt đứt quan hệ trần châu rỉ rào lan xuống, sư phụ người hắn, hắn có phải hay không chết? Một Vân Hiên mau tới trước vì đó lau đi nước mắt, nhị sư đường, tam sư đường, các ngươi đừng quá lo lắng, sư phụ hẳn là còn sống. Chương 357, chưa về nghe được Một Vân Hiên lời này, Cát Thu Vân dự biết người Hứa Chiếu trong mắt trong nháy mắt dấy lên hy vọng chi quang. Cát Thu Vân vội vàng tiến lên một bước, hai tay nắm chặt Một Vân Hiên cánh tay, thanh âm có chút phát run, vậy hắn hiện tại ở đâu chút đấy? Người nổi tiếng Hứa Chiếu cũng ánh mắt cháy bỏng, chăm chú nhìn Một Vân Hiên. Coi như Một Vân Hiên nói như vậy, các nàng nếu không nhìn thấy Một Vô Ngân bình yên vô sự, viên này nỗi lòng lo lắng thế nào đều không rơi xuống nổi. Sư phụ có lẽ tại đang cùng nhau giáo. Một Vân Hiên cao mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trong lòng của hắn cũng không đáy, Lý Chỉ Thủy tiền bối cứu đi sư phụ sau, có lẽ vì để tránh cho Phong Đô Đại Đế tìm tới cửa, có khả năng sẽ đem sư phụ giấu ở nơi khác. Lại có lẽ Lý Chỉ Thủy tiền bối không có thể đem sư phụ cứu đi, chính mình cũng bị Phong Đô Đại Đế bắt hoặc là giết. Nhưng mặc kệ như thế nào, trước mắt đáng tin nhất biện pháp vẫn là đi trước đang cùng nhau giáo tìm xem nhìn. Một Vân Hiên vừa dứt lời, người nổi tiếng Hứa Chiếu lòng nóng như lửa đốt, quay người liền hướng phía đang cùng nhau giáo phương hướng bay đi, bên cạnh bay vừa kêu nói, vậy chúng ta nhanh đi tìm phu quân. Cát Thu Vân thấy thế, vội bằng hô, ta muội, chờ chúng ta một chút. Một Vân Hiên không dám trì hoãn, cấp tốc theo Cát Thu Vân trên lưng tiếp nhận vô song một kiếm, đưa tay giương lên, nam chuôi phi kiếm hóa thành năm đạo lưu quang, trong nháy mắt được thu vào trong hộ, chỉ để lại Thiên Xu kiếm cùng Thiên Toàn kiếm lơ lửng giữa không trung. Nhị sư nương, tam sư nương, các ngươi ngự kiếm của ta đi đường a, dạng này có thể nhanh rất nhiều. Dứt lời, hắn bấm tay gảy nhẹ, Thiên Xu kiếm cùng Thiên Toàn kiếm mang theo sáng chói tinh mang trong nháy mắt bay ra, vững vàng dừng ở Cát Thu Vân cùng người nổi tiếng Hứa Chiếu dưới chân. Cát Thu Vân cùng người nổi tiếng Hứa Chiếu phân biệt đạp vào phi kiếm, chỉ cảm thấy một cô ôn hòa lại bàng bạc lực lượng nâng chính mình. Ngay sau đó, hai thanh phi kiếm như mũi tên, hướng phía đang cùng nhau giáo cực tốc bay đi. Một Vân Hiên thì chân đạp thiên kiếm, đi theo hai vị sư nương sau lưng. Dù sao hắn tìm không thấy đi đang cùng nhau giáo đường. Trên đường đi, phong thanh ở bên tai gào thét, chung quanh núi non sông ngòi như ảo ảnh phi tốc lướt qua. Có Thất Tinh kiếm cường đại gia trì, tốc độ của ba người nhanh đến mức cực hạn, dường như thiểm điện xẹt qua thương cung. Nơi đây khoảng cách đang cùng nhau giáo chừng hơn 2000 dặm đường, nhưng bọn hắn chỉ dùng một canh giờ, liền xa xa trông thấy đang cùng nhau giáo kia to lớn hùng vĩ sơn môn, tại mây mù lượn lờ bên trong như ẩn như hiện. Ba đạo kiếm quang vạch phá tầng mây lúc, thủ sơn thanh bảo đạo đồng nắm chặt kiếm gỗ đảo lui lại nửa bước. Chờ thấy rõ người tới về sau, hai người nhìn nhau nhẹ nhàng thở ra. Cát Thu Vân cùng người nổi tiếng Hứa Chiếu có thể nói là khách quen của nơi này, hàng năm đều sẽ tới bọn hắn nơi này mấy lần. Nhất là vị kia văn nhân tiên tử, mỗi lần đều sẽ níu lấy vị kia một đại hiệp dưới lỗ thai sơn, có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Thật là lần này một đại hiệp không tại xem bên trong, các nàng tới làm gì đâu. Còn mang theo vị cũng chưa hề thấy qua thiếu niên lang. Chờ ba người dáng lâm sơn môn trước đó, đạo đồng mới nhìn rõ Một Vân Hiên dung mạo. Gặp hắn lông mày như núi xa, trong mắt chứa tinh huy, một thân áo bào không gió mà bay, tựa như tiên nhân trên trời. Hai tên đạo đồng thấy run lên thần, thẳng đến đối phương thanh khục một tiếng, mới cuốn quýt chắp tay hành lễ, gặp qua các tiên tử, văn nhân tiên tử. Sau đó lại đối Mục Vân Hiên ném đi ánh mắt nghi hoặc, không biết vị thiếu hiệp kia là. Mục Vân Hiên đối với hai vị đạo đồng có chút chắp tay, Mục Vân Hiên. Hóa ra là Tân Tấn Tiềm Long bảng nhị giác một thiếu hiệp, kính đã lâu. Hai vị đạo đồng nghe xong Mục Vân Hiên danh tự, lúc này kịp phản ứng. Bọn hắn cũng chú ý Tiềm Long bảng cùng đỉnh cao nhất bảng, dù sao bọn hắn đang cùng nhau giáo thiên sư cùng mấy vị sư minh đều tại trên bảng nổi danh đâu. Bọn hắn cũng chờ mong chính mình có một ngày có thể leo lên kia Tiềm Long bảng, về phần kia đỉnh cao nhất bảng, là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hai vị đồng tử, có thể thấy được qua nhà ta phu quân. Cát Thu Vân vẻ mặt lo lắng, tiến lên nửa bước, con mắt chăm chú khóa lại hai tên đạo đồng, trực tiếp hỏi. Hai tên đạo đồng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, một người trong đó cung kính đáp, một đại hiệp tự một tháng trước rời đi đạo quán sau, liền lại chưa đặt chân nơi đây. Mục Vân Hiên nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, dường như sớm có đoán trước, chợt hỏi lần nữa, kia Lý Chỉ Thủy tiền bối trở về rồi sao? Đạo đồng vẫn như cũ lắc đầu, thiên sư đại nhân ba ngày trước ra khỏi sơn môn, đến nay còn chưa trở về. Đúng vào lúc này, trong đạo quan đi ra hai vị đạo trưởng, bọn hắn đều là cảm giác được có cao thủ đang lâm sơn môn, đến đây xem xét. Hai người đều là tóc trắng buộc đỉnh, thân mang đạo bào màu xanh nhạt, và áo theo gió dương nhẹ, quanh thân lộ ra một cỗ tiên phong đạo cốt ý vị. Bọn hắn chính là Lý Chỉ Thủy sư minh, một vị là Lý Thường Thọ, làm người trầm ổn cẩn thận, ngày bình thường thường bế quan tìm hiểu đạo pháp. Một vị khác là Lý Thường Sinh, tính cách hơi hơi bội vàng sao động, cũng là một vông ngân bài bạn một trong. Cát Thu Vân thấy một lần hai người, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, đội vàng tiến ra đón, trong thanh âm mang theo vài phần nội vàng, Thường Thọ đạo trưởng, Thường Sinh đạo trưởng, hai vị có thể thấy phu quân ta sao? Lý Thường Thọ nhìn Cát Thu Vân bọn người mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, trong lòng mơ hồ cảm thấy tình thế nghiêm trọng, hỏi đội, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lý Chỉ Thủy hai ngày trước tìm bọn hắn sư huynh đệ mượn lực, đã đại khái đoán được có đại sự xảy ra. Chỉ là hai người không giống Lý Chỉ Thủy như vậy thần cơ diệu toán, căn bản không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Mục Vân Hiên thấy thế, tiến về phía trước một bước, vẻ mặt nghiêm túc, trật tự rõ ràng đem sự tình chân tướng đơn giản giảng thuật một lần. Hai vị đạo trưởng nghe được lông mày nhíu chặt, đã sớm ngờ tới tình thế nghiêm trọng, lại không ngờ tới nghiêm trọng như vậy. Lý Thường Sinh đạo trưởng đứng chắp tay, lông mày nhẹ khóa, trầm ngâm một lát sau, ôn tồn nói rằng, mấy vị, tới trước xem bên trong nghỉ ngơi một lát đã, theo ta thấy, Chỉ Thủy sư đệ lo lắng tính mạng, một đại hiệp nghĩ đến cũng nhất định là mạnh khỏe. Hắn sở dĩ như vậy chắc chắn, tự có nguyên do. Tại đang cùng nhau giáo, mỗi một vị thiên sư đều cùng một chiếc hồn đăng chặt chẽ tương liên, hồn đăng là thiên sư tính mệnh cùng tu vi biểu tượng. Một khi hồn đăng dập tắt, liền mang ý nghĩa đối ứng thiên sư thân tử đạo tiêu. Như hồn đăng hỏa diễm biến yếu ớt, dường như ngọn nến trước gió, lúc nào cũng có thể dập tắt, vậy thì biểu thị đối ứng người gặp trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Mấy ngày nay, Lý Thường Thọ cùng Lý Thường Sinh hai vị đạo trưởng một mực mật thiết lưu ý lấy Lý Chỉ Thủy hồn đăng. Kia hồn đăng hỏa diễm cháy hừng hực, quang mang ổn định mà sáng tỏ, không có chút nào dị thường chấn động, bởi vậy có thể suy đoán, Lý Chỉ Thủy trước mắt là bình yên vô sự. Đã Lý Chỉ Thủy bình an, như vậy ở cùng với hắn một vô ngân, tỷ lệ lớn cũng sẽ không có sự tình. Về phần Lý Chỉ Thủy vì sao không có trở về sân môn, bọn hắn cũng cùng một Vân Hiên làm giống nhau phỏng đoán, sợ là không muốn cho đang cùng nhau giáo đưa tới mầm hai bạn. Đang cùng nhau giáo từ trước đến nay đối nữ quyến khách tới thăm cũng vô kỵ hủy, Lý Thường Thọ đạo trưởng là Cát Thu Vân cùng người nổi tiếng Hứa Chiếu thích đáng an bài thanh lũ chỗ ở, cũng nhẹ lời khuyên bảo hai người tạm thời tại xem bên trong an tâm chờ. Bọn hắn chân ăn nói, Lý Chỉ Thủy có lẽ ít ngày nữa liền sẽ trở về, đợi hắn về xem, tất cả liền có đáp án. Nhưng mà Mục Vân Hiên lại khó mà an toàn. Thế là, Mục Vân Hiên hướng hai vị đạo trưởng cho thấy ý nghĩ của mình, quyết ý lập tức xuống núi. Hắn kế hoạch tìm được phụ cận thiên cơ các phân đà, có lẽ có thể từ nơi đó thăm dò được Lý Chỉ Thủy tiền bối cùng sư phụ Mục Vô Ngân hạ lạc. Chương 358, sư phụ mặt dây chuyển chương 358, sư phụ mặt dây chuyển đang cùng nhau giáo hướng đông 30 dặm. Lý Trấn. Dưới cửa thành, bốn cái bộ dáng khác nhau người lắc lắc ung dung đi ra. Người lùn nam nhân ánh mắt bay tít một vòng, giật giật bên cạnh người tay áo, thần thần bí bí xích lại gần, hạ giọng hỏi, "Ai, ngươi nhìn thấy không có?" "Nhìn thấy cái gì nha?" Đồng bạn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người lùn nô bĩu môi, hướng cửa thành ra hiệu, cửa thành báo cáo, "Thiên cơ các bị chỉ phản quốc thông đồng với địch, triều đình chính đại tứ thanh trước bọn hắn người đâu, báo cáo còn có thưởng ngân cầm." Thanh âm hắn nhỏ đến giống con muỗi lừ lừ, sợ bị người bên ngoài nghe thấy. "A." Người cao nghe xong, ánh mắt trừng đến căng tròn, trên cổ gân xanh đều bạo khởi tới, "Thiên cơ các không phải vẫn luôn thật trượng nghĩa đi?" Quê nhà ta đầu kia lão mẫu châu khó sinh, kém chút liền không có, vẫn là thiên cơ các một cái lao đầu hỗ trợ đỡ đẻ đây này. Hắn một kích động, giọng không tự giác liền lớn, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt. Ngươi nhỏ giọng dù một chút. Người lùn khẩn trương nhắc nhở. Thiên cơ các còn có cái này có thể người. Mập mạp trong tay nắm lấy béo ngậy đùi gà, quai hàm một trống, mơ hồ không rõ lẩm bẩm, đùi gà này có thể quá thơm, tay ta nhanh mới trông được, không phải còn không kịp ăn. Người cao không để ý đến người lùn nhắc nhở, còn tại nơi thao thao bất tuyệt, lao đầu kia có thể thần, đối với mông châu cố một ước, con nghe con liền hiện ra. Ta có thể nhớ kỹ phần ân tình này, thiên cơ các người tuyệt đối là người tốt. Người lùn nghe xong, mặt mũi trắng bệch, một tay bịt người cao miệng, hốt hoảng nhìn xung quanh, ngươi không muốn sống nữa. Lời này có thể nói lung tung không được, cẩn thận bị xem như đồng đảng bắt lại chặt. Lúc này, một mực không có lên tiếng âm thanh người gầy thình lình mở miệng, theo ta thấy à, thiên cơ các 89 phần 10 thật thông đồng với địch phản quốc. Ngươi muốn a, bọn hắn suốt ngày khắp nơi sưu tập tin tức, có thể an cái gì hảo tâm. Nói không chừng kìm nén xấu đâu. Lúc này, Mục Vân Hiên đi tại bên ngoài trong trượng, hắn đem mấy người đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản định vào thành trực tiếp đi tìm Thiên Cơ các phân đà hắn, nghe được lời nói này, biến sắc, bước chân cũng dừng lại. Xem ra, chuyến này không thể trắng trợn đi. Bốn người này hắn có chút ấn tượng, xem như quen biết đã lâu. Đây chính là đã từng mong muốn ăn cướp hắn mấy cái kia không biết hàng kỳ hoa. Hắn vốn không để ý mấy người kia, chỉ là hắn nhìn thấy cái kia người lùn bên hông treo một khối mặt dây chuyền. Đây là sư phụ hắn phối sức, hơn nữa nghe nói là đại sư nương tiễn hắn tín vật đính ước. Sư phụ một mực rất quý giá nó, làm sao lại xuất hiện tại gia hỏa này trong tay? Một Vân Hiên thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ quá nhanh, chung quanh người căn bản là không có chú ý tới. Chờ bốn người đi ra một khoảng cách sau, tiến vào đường núi về sau, Một Vân Hiên mũi chân điểm nhẹ mặt đất, giống một mảnh bay xuống lá cây, lặng yên không một tiếng động đi theo, thân ảnh tại pha tạp bóng cây ở giữa như ẩn như hiện. Chờ mấy người lại đi đường núi chỗ sâu đi một chút, chờ xác định quanh mình ngoại trừ cao thấp mập ốm bốn người, lại không người bên cạnh sau, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, bốn đạo sắc bén kình khí bay thẳng hướng bốn người. Kình khí tinh chuẩn đánh trúng, bốn người trong nháy mắt bị điểm trúng huyệt đạo, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, chỉ có hai mắt bởi vì hoảng sợ trừng tròn xoe, tràn đầy bối rối. Một Vân Hiên bước đến gần, thanh âm trầm thấp hữu lực, lại gặp mặt Đông Phương Đại Hiệp. Được xưng Đông Phương Đại Hiệp người lùn, thân hình so Một Vân Hiên thấp một mảng lớn, hắn ngửa không được đầu, chỉ có thể liều mạng trợn trắng mắt mới miễn cưỡng thấy rõ Một Vân Hiên khuôn mặt. Là ngươi. Thấy rõ người tới trong nháy mắt, người lùn dọa đến đầu lưỡi thắt nút, lời nói đều không lưu loát. Mặc dù Một Vân Hiên biến càng cao hơn lớn, khuôn mặt cũng có một chút cải biến, thật là người gầy vẫn là dám khẳng định hắn chính là đã từng đoạt bọn hắn toàn bộ gia sản cái kia sát tinh. Trong lòng của hắn lén lút tự nhủ, tên sát tinh này sẽ không phải lại muốn tới đoạt tiền a. Bọn hắn đã sớm không có tiền, bây giờ toàn bộ nhờ ngẫu nhiên mượn gió bẻ măng dọa dẫm bắt trẻ kiếm sống đâu. Một bên mập mạp càng là hoảng sợ thét lên, không cần cướp ta đuổi gà con a. Một Vân Hiên liếc qua mập mạp trong tay kia bị gặm đến loạn thất bát tao đuổi gà, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nghĩ thầm, ai sẽ hiếm có đoạt cái đồ chơi này a, các ngươi yên tâm, lần này ta không đoạt các ngươi đồ vật, chính là muốn theo các ngươi nghe ngóng điểm tin tức. Nghe nói sẽ không bị giật đồ, bốn người lập tức như chút được gánh nặng. Người lùn thân làm bốn người đứng đầu, cả gan hỏi, thiếu hiệp, ngài muốn hỏi cái gì? Chú tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Một Vân Hiên đưa tay chỉ hướng người lùn bên hông mặt dây chuyền, hỏi, cái này mặt dây chuyền là từ chỗ nào có được vậy? Người lùn trong lòng thầm kêu không tốt, cái này mặt dây chuyền là hắn theo một cái tiểu ăn mày nơi giành được, chẳng lẽ lại cái này tiểu ăn mày cùng cái này sát tinh còn có cái gì liên quan? Hắn khổ khuôn mặt, miệng xẹp lại xẹp, do dự nửa ngày, sửng sốt không dám lên tiếng. Một Vân Hiên cũng không có gì kiên nhẫn, đưa tay chính là một bàn tay vung tới. Đùng 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 ba. Thanh thủy bốn tiếng, xem như chào mừng người lùn ban đầu ở trước mặt hắn biểu hiện ra qua tay này tuyệt kỹ. Trong chớp mắt, bốn người trên mặt đều rõ ràng hiện ra một cái to lớn dấu bàn tay. Mau nói, không phải Một Vân Hiên chập chỉ thành kiếm, cách không vung lên, bốn người chỉ cảm thấy bên hông vung lỏng, quần soạt một chút toàn rớt xuống. Không phải các ngươi liền chuẩn bị đi trong cung như việc phải làm a? Bốn người trong nháy mắt cảm giác dưới đụng quần gió mát siêu siêu, hàn ý chui thẳng đáy lòng. Ta nói, cái này, đây là ta cướp. Người lùn dọa đến thanh âm cũng thay đổi điệu. Chỗ nào cướp? Một Vân Hiên khẽ quát một tiếng, hiển nhiên là có chút gấp. Thành. Trong thành, theo một cái tiểu ăn mày nơi cướp. Tiểu ăn mày. Một Vân Hiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao lại toát ra tên ăn mày nhỏ đến? Người lùn há miệng run rẩy nói tiếp, thiếu hiệp, ngài nếu là ưa thích cái này mặt dây chuyền, cầm lấy đi chính là, cầu ngài thả chúng ta a. Một Vân Hiên đưa tay chộp một cái, kia mặt dây chuyền vững vàng rơi vào hắn lòng bàn tay. Cái này mặt dây chuyền đối sư phụ ý nghĩa phi phàm, hắn nhất định phải cầm lại, huống hồ bản này chính là sư phụ chi vật, cầm lại nó, tính không được đoạt bốn người này đồ vật. Một Vân Hiên chăm chú nhìn bốn người, lại hỏi, các ngươi còn biết kia tiểu ăn mày ở nơi nào? Không biết rõ. Người lùn cùng người gầy cơ hồ trăm miệng một lời trả lời. Biết. Mập mạp cùng to con lại đưa ra hoàn toàn tương phản trả lời. Đến tột cùng có biết hay không? Một Vân Hiên lông mày nhíu chặt, không kiên nhẫn lần nữa nghiêm nghị quát, quanh thân tản ra không cho chống lại khí thế. Lần này, trả lời vẫn như cũ phân liệt. Người lùn cùng người gầy lại đổi giọng nói biết mà mập mạp cùng to con lại ngược lại công bố không biết rõ. Đùng 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 ba. Thanh thúy tiếng bạt thai lại lần nữa vang lên, tại yên tĩnh núi rừng bên trong phá lệ trói thai. Một Vân Hiên cũng không phải dễ gạt như vậy, hắn một cái liền xem thấu bốn người này trò xiếc, rất rõ ràng, bọn hắn khẳng định biết tiểu ăn mày hạ lạc. Một Vân Hiên cổ tay dương nhẹ, giải khai bốn người về đạo, lạnh giọng mệnh lệnh, thiếu cùng ta dở trò, mang ta đi tìm hắn. Người gầy vừa khôi phục hành động, quần còn túi tại mắt cá chân, hắn đột nhiên quay người, hướng về phía to con cùng mập mạp bên mặt ba quăng hai cái vang dội cái tát. Hắn nguyên bản tính toán thật tốt, chỉ cần một mực chắc chắn không biết rõ, liền có thể thoát khỏi tên sát tinh này. Ai biết hai cái này xuẩn ra hỏa, đem chuyện hoàn toàn làm hư, lần này tốt, không chỉ có không có tránh thoát, còn phải kiên trì cho cái này sát tinh dẫn đường. Người gầy càng nghĩ càng giận, nhấc lên quần sau, vừa hung ác đạp hai người một cước. Chương 359, tiểu ăn mày chương 359, tiểu ăn mày Đông Phương Bất Bại bốn người vẫn như cũ nên ngang theo cửa thành đi vào lý trấn. Mà Mục Vân Hiên thì là tìm được một chỗ thủ vệ thưa thất chi địa, dáng người mạnh mẽ như cú bọ, mũi chân điểm nhẹ, thoáng qua ở giữa liền bay lượn vào thành. Trước khi vào thành, hắn vội vàng dễ, chỉ là thủ pháp thực sự không được tốt, sơ hở trăm chỗ. Đi không bao xa, Đông Phương Bất Bại mấy người luôn luôn thỉnh thoảng hướng hắn bên này dò xét, còn không e dè nói thẳng, ngươi cái này dịch dung cũng quá giả chút, một cái liền bị nhìn xuyên rồi. Mục Vân Hiên nghe xong, khẽ cho mày, thật cũng không biện pháp phản bác. đi tới một cái bày đầy ngọc đẹp trang sức tiểu thương trước sạp, Mục Vân Hiên tiện tay cầm lấy một cái che nửa mặt bằng bạc mặt nạ. Này mặt nạ thiết kế đặc biệt, xéo xuống xé ra, trên đó điêu khắc tinh xảo phức tạp tân trang đường vân, vừa lúc có thể che khuất trái trên nửa mặt. Khi hắn đem mặt nạ vững vàng chụp tại trên mặt, cùng hắn lúc này giữa lông mày lạnh lẽo chi khí hoàn mỹ dung hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nguyên bản tận lực ngụy trang mày rậm cùng gốc râu cằm, tại mặt nạ cắt đứt bóng ma bao phủ xuống, chẳng những không có lộ ra đột ngột, ngược lại tăng thêm mấy phần tận lực tạo nên giang hồ tản nhẫn cảm giác. Lại thêm thân hình hắn tất cao, khí chất cũng có biến hóa rất lớn, liền xem như quen thuộc người đứng tại trước mặt, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện nhận quen. Tại Đông Phương Bất Bại đám người dẫn dắt hạ, Mục Vân Hiên đi vào một chỗ góc đường. Mấy người dừng bước lại, bắt đầu nhìn chung quanh, bốn phía tìm kiếm. To con gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, "Ai, tiểu tử kia hôm nay sao không thấy bóng người? Thường ngày không đều ở chỗ này ăn xin sao?" Đông Phương Bất Bại nghe xong, trong nháy mắt bạo kêu lên, đưa tay hướng phía to con cái hót chính là một cái vang dội tát hai, "Máng, ngươi có phải hay không đầu óc hồ đồ rồi? Tiểu tử này ở chỗ này bị chúng ta đoạt đồ vật, hôm nay khẳng định đổi chỗ. Vậy chúng ta đi nơi nào tìm hắn nha?" To con che lấy cái hót, ủy khuất ba ba mà hỏi thăm. Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, tràn đầy tự tin phân tích nói, "Hừ, nơi này chấn cự như vậy mấy con phố, phồn hoa nhất náo nhiệt khu vực bị hai cái tuổi trẻ tên ăn mày chiếm, tiểu tử kia không có bản lĩnh gì, chỉ có thể đi những cái kia vắng vẻ đường phố ăn xin, lần lượt từng cái tìm xem chẳng phải thành." Mục Vân Hiên lặng lặng nghe Đông Phương Bất Bại lần này phân tích, cảm thấy rất có vài phần đạo lý. Cái này người nhỏ con mặc dù dáng người thấp bé, lại không cái gì cao cường võ công, lại có thể ổn thỏa lão đại chi vị, xem ra là có nguyên nhân. Đông Phương Bất Bại xoay người, trên mặt chất đầy lịnh nọt đủ cười, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, "Thiếu hiệp, ngài nhìn nếu không ngài chính là ở đây làm sơ nghỉ ngơi, mấy người chúng ta đi đem tiểu tử kia tìm trở về." Mục Vân Hiên vẻ mặt đạm mạc, ngữ khí bình tĩnh nhưng không để hoài nghi, "Ngươi lưu lại, để bọn hắn ba cái đi tìm." Trong lòng của hắn tin tưởng, chỉ cần Đông Phương Bất Bại ở chỗ này, cái kia mấy cái tiểu đệ cũng không dám tùy tiện chạy trốn. Hắn tại nơi này chấn chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không thấy qua tên tiểu khất cái kia, nếu là mấy người kia đều chạy, nhường hắn một mình đi tìm tên tiểu khất cái kia, coi như khó như lên trời. Đông Phương Bất Bại nghe xong, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, khổ khuôn mặt, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn thật cũng không dự định chạy trốn, dù sao Mục Vân Hiên võ công cao cường, thật muốn chạy, chỉ sợ chính mình có mấy cái mạng đều không đủ dùng. Chỉ là vừa nghĩ tới muốn đơn độc cùng Mục Vân Hiên ở cùng một chỗ, kia áp lực vô hình liền ép tới hắn có chút không thở nổi. To con, mập mạp cùng người gầy ba người nghe xong an bài, lại bị Đông Phương Bất Bại đạt một cước thúc dục, lúc này mới vội vàng vùng ra chân đi tìm người. Lý Chấn Bốn cũng không lớn, cũng không lâu lắm, chỉ nghe thấy mập mạp gần cổ lên hô to, "Đừng chạy, tiểu tử, dừng lại đừng chạy." Mục Vân Hiên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái xanh sao vàng gọn, bẩn thỉu đứa nhỏ ở phía trước liều mạng phi nước đại, kia linh hoạt dáng người trong đám người trái tránh phải tránh. Mập mạp thì tại đằng sau thở hồng hộc đuổi theo, chạy đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Tiểu hài này tuy nói nhìn xem thân hình gầy yếu, một bộ yếu đuối bộ dáng, phản ứng lại cực kỳ nhạy bén, luôn có thể xảo diệu xuyên thẳng qua tại đám người khe hở ở giữa, thậm chí Mục Vân Hiên còn nhìn thấy hắn tại chạy trên đường, thuận tay nhẹ nhàng linh hoạt đào đi một người đi đường túi tiền, thủ pháp thành thạo, xem xét chính là kẻ tái phạm. Đứa nhỏ vốn là trực tiếp hướng phía bọn hắn cái phương hướng này chạy tới, có thể khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Đông Phương Bất Bại sau, sắc mặt đổi biến, không hề nghĩ ngợi, lập tức cải biến phương hướng, hướng phía một phương hướng khác đoạt mệnh phi nước đại. Nhưng mà, hắn còn không có chạy ra mấy bước, cũng cảm giác bên cạnh thân đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại vô cùng áp lực, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình tại lôi kéo hắn. Một giây sau, thân thể của hắn liền không bị khống chế hướng phía Mục Vân Hiên bay đi. Mục Vân Hiên vững vàng đưa tay, tinh chuẩn xách ở đứa nhỏ cổ áo, sau đó thi triển tuyệt diệu thân pháp, như quỷ mị giống như trong nháy mắt biến mất tại rộn rộn ràng ràng trong đường phố, chỉ để lại Đông Phương Bất Bại cùng mập mạp ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hai người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng, thế nào đống nhiên người liền không còn hình bóng. Mục Vân Hiên đem tiểu ăn mày đưa đến một đầu yên tĩnh không người trong hẻm nhỏ, nhẹ nhàng đem hắn để xuống. Sau đó, hắn từ trong ngực móc ra viên kia mặt dây chuyền, đưa tới tiểu ăn mày trước mặt, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu gia hỏa, ngươi có thể nhận ra cái này mặt dây chuyền?" Tiểu ăn mày nhìn thấy mặt dây chuyền một phút này, con ngươi đột nhiên phóng đại, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu thích thú, có thể vẹn vẹn một cái trước mắt, hắn liền cấp tốc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, dùng sức lắc đầu, thề thốt phủ nhận nói, "Không biết, ta cũng chưa hề gặp qua thứ này." Trong lòng của hắn thích thú là bởi vì bảo bối này lại xuất hiện, có thể vừa nghĩ tới Mục Vân Hiên vừa rồi cho thấy như quỷ thần giống như khó lường thủ đoạn, lại liên tưởng đến cái này mặt dây chuyền là theo cả người bị thương nặng trên thân người lấy xuống, hắn sợ người trước mắt này là người kia tiểu gia. Chính mình chỉ là lẻ loi hiệu quản tiểu ăn mày, cũng không muốn gặp thai bay vạ gió, thế là tranh thủ thời gian không thừa nhận. Mục Vân Hiên một cái liền xem thấu tiểu ăn mày tâm tư, hắn hơi chút suy nghĩ, lại từ trong ngực móc ra một trương mệnh giá 100 lượng ngân phiếu, tại tiểu ăn mày trước mắt lung lay, ôn tồn thì thầm nói, "Tiểu gia hỏa, chỉ cần ngươi chi tiết nói cho ta cái này mặt dây chuyền là từ chỗ nào có được, cái này ngân phiếu liền về ngươi, thế nào?" Tiểu ăn mày nhìn chằm chằm tấm kia ngân phiếu, hai mắt trợn tròn xoe, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. 100 lượng bạc, đây chính là một khoản tiền lớn a. Có số tiền kia, hắn liền rốt cuộc không cần mỗi ngày màn trời chiếu đất, ăn xin dọc đường, nói không chừng còn có thể mua một gian căn phòng, nắm giữ một cái nhà thuộc về mình, thậm chí còn có thể đi học đường học chữ. Về sau rốt cuộc không cần ăn nói mặc rách, không cần bị người khi dễ đánh chửi, được sống cuộc sống tốt. Nghĩ được như vậy, nội tâm của hắn trở nên kích động, thật động tâm. Thật là, vừa nghĩ tới mạng nhỏ khả năng khó giữ được, hắn lại do dự, tại mạng nhỏ cùng tiền tài ở giữa, trong lòng của hắn vẫn là có một cây cái cân, biết rõ mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Một Vân Hiên thấy Tiểu An mày do dự, khe khẽ thở dài, sau đó trịnh trọng kỳ sự duỗi ra bốn cái ngón tay, đối với bầu trời thể: ta triệu đến Bưu ở đây lập thệ, như tiểu gia hỏa chi tiết cáo chi ta mặt dây chuyền bắt nguồn, ta nhất định tặng cho hắn 100 lượng ngân phiếu, đồng thời cam đoan tuyệt đối sẽ không tổn thương hắn mảy may. Nếu có vi phạm này thể, liền để ta về sau không lấy được lão bà, đoạn tử tuyệt tôn, gặp trời đánh ngũ lôi chi phạt. Tiểu An mày nghe một Vân Hiên tranh tranh lời thề, lại nhìn một chút tấm kia ở trước mắt lắc lư ngân phiếu, nội tâm thiên nhân giao chiến, xoắn xuýt và phần. Rốt cục, hắn cắn răng một cái, quyết định, nói rằng: tốt, ta cho người biết. Chương 360, lực lượng thần bí. Chương 360, lực lượng thần bí. Tiểu An mày tại phía trước chạy chậm đến dẫn đường, một Vân Hiên có hộ kiếm, tại phía sau bước nhanh tiến lên. Tại đi tìm một vô ngân trên đường, một Vân Hiên đã đại khái hiểu rõ Tiểu An mày đạt được mặt dây chuyển quá trình. Ngay tại một ngày trước ban đêm, Tiểu An mày một người co quắp tại trong miếu hoang ngủ say, đột nhiên bị một hồi kỳ dị khí tức bừng tỉnh. Hắn nhìn thấy một cái thân mặc đạo bào tiên phong đạo cốt đạo sĩ, có một cái mình đầy thương tích người, dường như như quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện tại trong miếu đổ nát. Tiểu An mày ngày thường tại trên trấn An Xin, đã sớm gặp qua Lý Chỉ Thủy chân dung, lúc này nhận ra vị này trong truyền thuyết như thần tiên giống như nhân vật. Chẳng qua là khi hắn nghe được trong truyền thuyết như thần tiên nhân vật đồng dạng Lý Thiên Sư, tiến vào miếu hoang lên đường một tiếng, vô lượng mẹ nó thiên tôn, mệt chết lão tử. Phối hợp thêm Lý Chỉ Thủy tùy ý đem thụ thương người ném đi, sau đó dắt vạt áo quạt gió động tác. Nhưng hắn cảm thấy có chút không phù hợp truyền thuyết thiên sư hình tượng, càng giống là chợ bữa lưu manh. Lý Chỉ Thủy nhìn thấy Tiểu An mày sau, cũng không cảm thấy kinh ngạc, dường như đã sớm ngờ tới miếu bên trong có người. Hắn kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười cùng Tiểu An mày thương lượng, hy vọng mượn dùng miếu hoang ở tạm. Tiểu An mày có chút do dự, nhưng cũng không nói ra cự tuyệt đến. Coi như đối phương không phải thiên sư, liền kia vừa xuất thần gia quỷ không có thân pháp, liền để hắn không dám cự tuyệt. Lại thêm miếu hoang lúc đầu cũng không phải địa bàn của hắn, chỉ là không ai ở lại, hắn không chỗ có thể đi, liền trường kỳ ở tại nơi này mà thôi. Còn không đợi Tiểu An mày đồng ý, Lý Chỉ Thủy liền đưa tay ở trên người tả hữu tìm kiếm một vòng, không có ở trên người mình tìm tới thích hợp đồ vật, hoặc là nói tìm ra mấy dạng đồ vật đi ra, đều vẻ mặt nhức nhối thu về. Cuối cùng tại một vô ngân bên hông lột xuống cái kia mặt dây chuyền, mới ra vẻ khẳng khái đưa cho Tiểu An mày, nói là cho hắn tiền thuê, đồng thời mời nhỏ xin cái bang hắn giữ bí mật, đừng cho người khác biết hành tung của hắn. Nghe Tiểu An mày sinh động như thật miêu tả, một Vân Hiên khỏe môi không tự giác câu lên một vệt ý cười. Câu kia vô lượng mẹ nó thiên tôn cùng trong trí nhớ cái kia làm việc thoải mái thiên sư hình tượng hoàn mỹ trung hợp. Bất quá cái này Tiểu An mày không có thế thiên sư giữ vững bí mật à, cái này khiến hắn không biết nên quái tiểu hài này, vẫn là không nên trách. Lúc hành động, một Vân Hiên ánh mắt bất động thanh sắc đánh giá Tiểu An mày. Thiếu niên ước chừng 11-12 tuổi, thân hình đơn bạc lại xương cốt thanh kỳ, nhất là hai tay rủ xuống lúc đầu ngón tay qua gối, bộ pháp nhìn như lộn xộn lại hàm ẩn bất luận, rõ ràng là khó gặp luyện võ kỳ tài. Đáng tiếc lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, lại bỏ qua tốt nhất tập võ tuổi tác, như muốn có thành tựu, chỉ sợ phải bỏ ra thường nhân gấp mấy lần cố gắng. Đi tới, Tiểu An mày bỗng nhiên dừng bước, cho một Vân Hiên chỉ, đại hiệp, bọn hắn ngay tại cái kia trong chùa miếu, ngài tự hành đi qua đi, ta liền không đi qua. Một Vân Hiên biết hắn là sợ hãi Lý Thiên Sư trách cứ, thật cũng không nói cái gì, trực tiếp đem kia 100 lượng ngân phiếu ném cho Tiểu An mày, liền hướng miếu hoang lách mình mà đi. Tại cảm giác của hắn bên trong chùa miếu bên trong là có hai người, bất quá chỉ là tại hắn bung ra cảm giác một cái mắt, hai người liền theo cảm giác của hắn bên trong biến mất, lượng trước là Lý Thiên Sư phát hiện có người nhìn trộm, che đậy khí tức. Mấy trăm mét khoảng cách, một Vân Hiên chỉ dùng một hơi liền đến. Tại Tiểu An mày trong mắt, đây hết thảy tựa như là thuấn di đồng dạng, coi là thật giống như là thần tiên thủ đoạn. Theo lý thuyết, hắn nên lòng bàn chân bôi dầu, rời xa chỗ thị phi này. Có thể hắn hai chân như bị găm trên mặt đất, trong đầu không ngừng hiện lên vừa rồi một Vân Hiên như quỷ mị thân pháp. Thật lâu, thiếu niên hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, dường như chọn ra cái gì quyết định trọng đại, thân ảnh vẫn như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ, không hề động một chút nào. Một Vân Hiên chậm rãi đi vào trong miếu đổ nát, chỉ thấy trong miếu đổ nát một mảnh suy bại cảnh tượng, ngoại trừ mấy cái cũ nát bồ đoàn cùng mấy tôn chỉ có thể miễn cưỡng đoán ra là ai Phật tượng, không còn gì khác. Hắn lại lần nữa bung ra cảm giác, lần này khoảng cách rất gần, Lý Chỉ Thủy ẩn giấu trung quy vẫn là không thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Lý Tiên Bối, là ta. Hắn chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lại triệt tiêu những cái kia ngụy trang giả ra, lông mày gì gì đó. Lúc này một tôn Phật tượng về sau, Lý Chỉ Thủy mới phủi phủi quần áo đi tới. "Này, là tiểu tử ngươi a, ta còn tưởng rằng là ai đây." Ngay từ đầu Lý Chỉ Thủy phát hiện có người nhìn trộm hắn lúc, liền cảnh giác lên, bởi vì hắn có thể cảm nhận được đối phương rất mạnh, mạnh đáng sợ. Lúc này cao thủ như vậy, rất khó không cho hắn liên tưởng đến U Minh người. Nếu như hắn không thể lặng yên không một tiếng động đem đối phương giết chết, liền tốt nhất giấu đi, nếu không Phong Đô Đại Đế đích thân tới, nhất định phải chết. Tăng thêm một Vân Hiên thân hình cùng khí tức đều cải biến, hắn ngay từ đầu nhìn thấy một Vân Hiên tiến đến, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một Vân Hiên tranh thủ thời gian hướng Lý Chỉ Thủy truy vấn, "Lý Tiên Bối, sư phụ ta đâu?" Lý Chỉ Thủy chỉ một ngón tay, "Nặng, nơi đâu?" Một Vân Hiên theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một vông ngân bị một đống cỏ dại che kín, chỉ còn ánh mắt cùng cái mũi bên ngoài lộ ra. Một Vân Hiên mau tới dò xét trước cha. "Yên tâm đi, không chết được." Một vông ngân trạng thái thân thể, Lý Chỉ Thủy đã quan sát thật lâu. Hắn đều có chút ngạc nhiên một vông ngân thế mà có thể chết mà phục sinh, hơn nữa trên thân thể tổn thương ngay tại nhanh chóng khép lại. Hơn nữa trong mơ hồ, hắn có thể cảm nhận được một vông ngân tu vi đều đang khôi phục. Một Vân Hiên đáp lấy một vông ngân cổ tay, dò xét tình huống trong cơ thể, phát hiện một vô ngân tâm mạch chỗ đang nhúc nhích tiểu trùng, lường trước đây chính là luân hồi cổ. Mặt khác hắn phát hiện một vô ngân thể nội có một cỗ không biết tên lực lượng, cho hắn một loại hạo nhiên phiêu hốt cảm giác. Lực lượng này không giống như là theo luân hồi cổ bên trong phát ra, càng giống là bắt nguồn từ một vô ngân bản thân. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái, sư phụ không phải đem nội lực đều chuyển đến tu di trong đá sao, làm sao lại có lực lượng như vậy? Hơn nữa lúc này một vô ngân dung nhan cũng không còn giống vừa đem nội lực chuyển vào tu di thạch lúc ấy như vậy tăng thương, lờ mờ có mấy phần ngày xưa thần thái. Thật là ta sư phụ vì cái gì một mực không có tình đâu. Ngủ tiếp đi thôi. Lý Chỉ Thủy có chút tùy ý trả lời. A. Một Vân Hiên hơi kinh ngạc há to miệng, ý của ngài là sư phụ ta đã tỉnh qua, chỉ là hiện tại ngủ tiếp đi. Đúng a. Một Vân Hiên có chút im lặng, nhiều hơn lo lắng. Sư phụ ngươi bị thương nặng như vậy, khôi phục là rất tiêu hao tinh khí thần, tỉnh cũng bất quá liền chưa tới một khắc đồng hồ, liền lại ngủ. Một Vân Hiên nghe vậy, tỏ ra là đã hiểu. Hắn tại một vô ngân bên cạnh chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt rơi vào tấm kia mặc dù vẫn tái nhợt cũng đã dần dần có huyết sắc khuôn mặt bên trên, treo nhiều ngày tâm rốt cục thoáng buông xuống. Sư phụ còn sống, thật là quá tốt rồi, chỉ cần người còn tại, liền còn có hy vọng. Tiên bối, ngài vì cái gì không trở về đang cùng nhau giáo đâu? Còn có thể vì sao? Ta sợ trở về, Phong Đô đại đế đem ta đạo quan kia đều cho sốc, vậy ta về sau xuống dưới nhìn thấy ta cái kia sư phụ, sợ là muốn bị hắn nước bọt chết đuối. Ồ, nguyên nhân này một Vân Hiên đã sớm đoán được, chỉ là Lý Chỉ Thủy lời giải thích hắn không có đoán được. Một Vân Hiên trong lòng đã có tính toán, chờ sư phụ tỉnh lại, liền đi tìm Cát Thu Vân cùng người nổi tiếng Hứa Chiếu, sau đó đưa bọn hắn trở về Thiên Môn Tông. Chương 361 cự tuyệt. Một Vân Hiên nguyên lai tưởng rằng sư phụ một vô ngấn bất quá là ngủ thật say, nhiều nhất mấy canh giờ liền có thể tỉnh lại, lại chưa từng ngờ tới một giấc này lại kéo dài dòng ra 2 ngày. Trong đoạn thời gian này, hắn phát giác được tên tiểu khất cái kia từ đầu đến cuối không nhúc nhích đứng lặng tại vài trăm mét bên ngoài. Thiếu niên như là bị đính tại nguyên địa của gỗ, mặc cho phơi gió phơi nắng, dáng người lại không có chút nào xê dịch. Cái này quỷ dị tình hình làm cho một Vân Hiên lòng sinh điểm khả nghi, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình cảm giác phải chăng xuất hiện sai lầm, nhưng từ đối với sư phụ lo lắng, cuối cùng kiềm chế lại tiến đến tìm tòi hư thực suy nghĩ, ngày đêm canh giữ ở một vô ngấn bên người. Khi một vô ngấn ung dung tỉnh lại, nhìn thấy canh giữ ở trước giường một Vân Hiên lúc, hai mắt trong nháy mắt sáng lên hào quang. Đôi thầy trò này ngày bình thường vui cười giận mắng, ở chung hình thức càng giống là thân mật vô gian hảo hữu, có thể lẫn nhau đều biết rõ, đối phương tại trong sinh mệnh mình chiếm cứ lấy không thể thay thế vị trí trọng yếu. Một vô ngấn nhìn trước mắt thiếu niên trầm ổn mặt mày, đạp mã lại đẹp trai. Sư phụ, ngươi cảm giác thế nào? Một Vân Hiên vội vàng hỏi. Một vô ngấn chậm rãi hai mắt nhắm lại, nội thị tình trạng cơ thể. Nguyên bản chí mạng trọng thương, giờ phút này không ngờ khép lại 7-8 phần, chỉ có bên hông cái kia đạo giữ tận kiếm thương vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình, thời khắc nhắc nhở lấy hắn trước đây không lâu trận kia nguy cơ sinh tử. Mà nhất làm hắn vui mừng chính là, thể nội nguồn lực lượng kia, không giống với di vãng bất luận một loại nào nội lực, mang theo mênh mông mở mịt khí tức, phản phất tận chứa giữa thiên địa nguyên thủy nhất huyền bí. Một vô ngấn nhưng trong lòng sáng tỏ, đây là kinh lịch chín đạo lôi kiếp sau, nội lực phát sinh thuế biến mà hình thành lực lượng đặc thù. Nếu nói tu luyện đến thập cảnh liền có thể thành thần, vậy hắn giờ phút này có, chính là không hoàn chỉnh thần chi lực. Phóng nhãn toàn bộ võ lâm, hắn chỉ sợ đã là từ trước tới nay cường đại nhất ngụy thập cảnh cao thủ. Nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình rõ ràng đã đem toàn bộ lực lượng chuyển vào tu di thạch, vì sao còn sẽ có như vậy bàng bạc lực lượng ở trong kinh mạch phun trào. Ta cảm giác rất tốt, trừ điểm ấy thương, mặt khác cũng không lo ngại. Một vô ngấn túi đầu nhìn xem bên hông vết thương nói ra. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên thần sắc đại biến, ánh mắt vội vàng rơi vào bên hông, ấy, ta mặt dây chuyền đâu? Viên kia mặt dây chuyền là Tô Linh Diên đưa cho hắn tín vật định ước, như bị nàng phát hiện mất đi, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi, chỉ sợ sẽ bị đánh chết đi. Một Vân Hiên thấy thế, từ trong ngực lấy ra mặt dây chuyền đưa tới, ở chỗ này đây. Làm sao lại tại ngươi cái này? Một vô ngấn như nhặt được trí bảo tiếp nhận mặt dây chuyền, một lần nữa treo về bên hông. Một Vân Hiên lập tức đem sự tình chân tướng kỹ càng nói tới. Sau khi nghe xong, một vô ngấn trợn mắt tròn xoe, cắn răng nghiến lợi hướng phía Lý Chỉ Thủy hô, ngươi cái lao hô đảng, keo kiệt móc thành dạng này. Lý Chỉ Thủy lại một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, quay đầu nhìn lên bầu trời, thản nhiên tự đắc huýt sáo, cái kia vô lại tư thái phảng phất tại nói chính là móc, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Một Vân Hiên vẫn không yên lòng, lại lần nữa đưa tay khoác lên một vô ngấn trên cổ tay, muốn tự mình dò xét một phen. Một vô ngấn muốn rút về tay, đều nói rồi không có việc gì, hai người nam không cần lôi lôi kéo kéo. Một Vân Hiên mặt sầm lại, vẫn như cũ kiên trì bắt lấy một vô ngấn cổ tay, nội lực thăm dò vào sư phụ thể nội. Nhưng mà lực lượng của hắn vừa mới độ nhập một vô ngấn thể nội, liền bị một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt bao phủ. Cái này một Vân Hiên khiếp sợ không thôi. Một vô ngấn cũng rõ ràng thể nội xảy ra chuyện gì, cái này có lẽ chính là thần lực đi, chỉ là ta không phải đem lực lượng toàn bộ chuyển vào tu di thạch rồi sao? Vì cái gì ta còn sẽ có lực lượng này? Lý Chỉ Thủy trước đây đã từng dò xét qua một vô ngấn thân thể, tự nhiên minh bạch bọn hắn nói tới lực lượng đến tột cùng là bất gì. Một Vân Hiên trầm tư một lát, phỏng đoán nói, đây có lẽ là bởi vì luân hồi sâu độc. Một vô ngấn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, hiển nhiên chưa từng nghe nói qua cái tên này. Lý Chỉ Thủy lại lộ ra thần sắc kinh ngạc, nguyên lai thật là luân hồi cổ. Hắn tại đạo môn bên trong đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, đối với kỳ môn luận giáp, cổ thuật dị trí có nhiều đọc lướt qua, từng ở trong sách cổ thấy qua liên quan tới luân hồi cổ truyền thuyết. Trước đây hắn tuy có suy đoán, lại vẫn cho là đây chẳng qua là hư vô mở mịt nghe đồn, cho tới giờ khắc này từ một Vân Hiên trong miệng đạt được chứng thực, mới bước tin thế gian lại thật có thần kỳ như thế đồ vật. Ngươi biết? Một Vô Ngấn nhìn về phía Lý Chỉ Thủy hỏi, có biết một hai thôi, cổ thuật vẫn luôn là miêu cương bí truyền, miêu tộc người quanh năm ẩn cư, ngăn cách với lời ngoại giới tới tiếp xúc rất ít, liên quan tới cổ thuật điện tịch đã ít lại càng ít, ta cũng là ngẫu nhiên thấy qua tương quan ghi chép. Lý Chỉ Thủy giải thích nói, cái này luân hồi sâu động, truyền luôn có thể khởi tử hồi sinh, nếu quả như thật là bởi vì luân hồi cổ nguyên nhân, vậy nó chỉ sợ không dứt khởi tử hồi sinh đơn giản như vậy, có lẽ còn có thể đem lực lượng cho luân hồi. Nhưng bởi vì không thể nào nghiệm chứng, mấy người cũng không còn quá nhiều xoắn xuýt việc này. Sư phụ, nếu ngài đã tỉnh, vậy chúng ta liền đi đang cùng nhau dạy tiếp nhị sư mẹ cùng tam sư nương đi, các nàng hiện tại đoán chừng lo lắng. Các nàng cũng tới. Một Vô Ngấn kinh ngạc hỏi. Đã được khẳng định trả lời chắc chắn sau, một Vân Hiên cong lên hộp kiếm liền muốn đi đỡ một Vô Ngấn. Lúc này, một Vô Ngấn mới chú ý tới cột vào trên hộp kiếm thiên kiếm, vẻ khiếp sợ trong nháy mắt leo lên khuôn mặt. Thiên kiếm không phải đã hủy a, làm sao nó cũng luân hồi? Hắn nhịn không được đưa tay muốn chạm đến thiên kiếm, có thể tay còn chưa chạm đến thân kiếm, liền bị một cỗ cường đại lực bài xích chấn động ra đến. Thiên kiếm tại kháng cự hắn. Cái này một dị thường đưa tới một Vân Hiên chú ý, hắn mơ hồ cảm thấy thiên kiếm ý nghĩ. Bây giờ thiên kiếm đã nhận chính mình làm chủ, sau này sẽ chỉ nghe theo hắn một người hiệu lệnh, sẽ không lại bởi vì một Vô Ngấn là trời sinh kiếm thể mà tiếp nhận điều khiển. Một Vô Ngấn cũng không bởi vậy thất lạc, dù sao kiếm này sớm đã chuyển cho một Vân Hiên. Chỉ gặp một Vân Hiên vung tay lên, vô song hộp kiếm từ từ mở ra, bên trong bảy trôi bảo kiếm từng cái bay ra. Thất tinh kiếm cùng trời kiếm bắt kiếm cùng bay, vờn quanh tại quanh người hắn, kiếm khí tung hành, thanh thế dọa người. Thất tinh kiếm cùng thiên kiếm có lẽ đều bởi vì sư phụ ngài lôi kiếp bị đúc lại. Một Vân Hiên nói ra. Một Vô Ngấn cùng Lý Chỉ Thủy đều từ cái này tám thanh kiếm bên trên cảm nhận được mênh mông kiếm ý, một Vô Ngấn càng là phát giác được một tia như có như không thần lực, hai người không khỏi cùng kêu lên tán thưởng, không nghĩ tới lần kiếp nạn này lại nhân họa đắc phúc, thành tựu cái này tám trôi tuyệt thế thần binh. Một Vân Hiên lần nữa phất tay, đem tám thanh kiếm thu nhập hộp kiếm, đi thôi. Hắn đưa tay đi đỡ một Vô Ngấn, lại bị cự tuyệt, một chút vết thương nhỏ thôi, hẳn là không được bao lâu liền có thể khôi phục. Nói, một Vô Ngấn bước ra một bước, thân hình như quỷ mị giống như trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài phòng. Một Vân Hiên cùng Lý Chỉ Thủy vội vàng đi theo. Đến gian phòng bên ngoài, một Vân Hiên nhìn về phía mấy trăm mét bên ngoài, tên tiểu khất cái kia quả nhiên còn tại nguyên địa. Chỉ gặp thiếu niên thân hình lảo đảo muốn ngã, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn qua tùy thời đều có thể đã hôn mê. Đứa bé kia, một Vô Ngấn cũng chú ý tới tiểu ăn mày, nghi ngờ mở miệng. Lý Chỉ Thủy nhận ra tên tiểu khất cái này, hắn cũng vẫn luôn biết đứa bé kia canh giữ ở bên ngoài. Một Vân Hiên hơi do dự một cái trước mắt, lách mình đi vào tiểu ăn mày trước mặt. Ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Hắn hỏi. Tiểu ăn mày nhìn thấy một Vân Hiên đi ra, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, cầu ngài. Cầu ngài thu ta làm đồ đệ. Một Vân Hiên khẽ nhíu mày, vì cái gì? Ta muốn mạnh lên, không muốn lại bị khi phụ. Tiểu ăn mày kiên định nói ra. Một Vô Ngấn đi tới, nhìn từ trên xuống dưới tiểu ăn mày, tiểu tử này là cái tập võ vật liệu, chính là tuổi tác cao điểm. Nhưng mà, một Vân Hiên lại lắc đầu, ngươi đi đi, ta sẽ không thu ngươi. Vì cái gì? Tiểu ăn mày vội vàng hỏi đạo, ta rất có thể chịu được cực khổ ngài thu ta làm đồ đệ, tương lai ta nhất định hiếu kính ngài, cho ngài dưỡng lao. Đưa một Vân Hiên vội vàng đưa tay đánh gãy, ngừng, ngươi bao lớn? 13 tuổi. Ta liền lớn hơn ngươi 5 tuổi. Ai trước ở ra dám còn không chừng đâu. Một Vân Hiên tức giận nói ra. Cuối cùng, hắn lần nữa ngữ khí kiên định nói, ngươi đi đi, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Nói xong, một Vân Hiên nhất phi trùng thiên, thoáng qua liền biến mất ở chân trời, không cho tiểu ăn mày nói thêm gì nữa cơ hội. Lý Chỉ Thủy cùng một Vô Ngấn quan sát vì trên mặt đất tiểu ăn mày, trầm mặc một lát, cũng phi thân đi theo. Ngươi vì cái gì không thu đứa bé kia? Một Vô Ngấn cảm thấy tiểu hài tư chất xác thực bất được, lại không đủ để được xưng tụng kinh thế hai tụng, bất quá vẫn là hiếu kỳ một Vân Hiên không thu hắn lý do. Hắn phẩm hạnh không tốt. Một Vân Hiên ngắn gọn hồi đáp, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Ba người thân ảnh đi xa, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Tiểu ăn mày lẻ loi chơi trọi quỷ gối nguyên địa, nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, nước mắt im lặng nhỏ xuống tại trong bụi đất, chậm rãi, ánh mắt dần dần trở nên hung hăng. Hắn chậm rãi đứng dậy, hắn muốn chính mình tìm tới mạnh lên chi lộ.